có những cái vị trí khác nhau, ở trong những cái đường khác nhau. Thí dụ như chúng ta lên xuống trong 6 đường thì có khi có lành ta cũng nói về kiếp người thôi đó, thì có khi ta cũng là một vị hoàng đế, có khi ta cũng là một tên nô lệ, có khi ta là một cái người trưởng giả giàu có hết mực ở trên đời, có khi ta cũng là một người cùng đinh, có khi ta cũng là một người tuyệt sắc, và có khi ta cũng là một cái người xấu xí vô cùng. Thì như vậy trong vòng luân hồi đó, nói rằng trong kiếp người ta làm đủ vai trò hết, bị gì quá nhiều kiếp. Mà không phải chỉ trong vòng con người không, mà chúng ta còn đi cho vào các đường khác nữa. Cho nên ta cũng từng xuống địa ngục, ta cũng từng lên cõi trời, ta cũng từng ở trong những cảnh giới của ngạ quỷ, ta từng là một loại súc sanh nào đó. Ngay cả chính Đức Phật, mà Đức Phật cũng từng là những cái loài súc sanh ở những tiền kiếp của Ngài. Như vậy thì rõ ràng trong vòng luân hồi lang thang vô định từ vô lượng kiếp tới bây giờ đó, chúng ta đã từng nếm qua hưởng thụ tất cả những cái khổ đau cùng cực nhất, cũng như là những cái hạnh phúc tuyệt vời nhất, cái đó ta đã hưởng qua rồi. Nghĩa là bây giờ nếu mà chúng ta khởi lòng tham đắm đối với những cái hạnh phúc thế gian hiện tại trước mắt của chúng ta đó, thì chúng ta quán xét rằng thứ này chúng ta đã từng hưởng qua, mà chúng ta đã hưởng qua hơn nữa kìa. Nghĩa là ta đã từng lên cõi trời rồi, ta đã từng hưởng những cái hạnh phúc của chư thiên rồi nữa, nhưng mà vì vòng luân hồi nó dài xa cho nên chúng ta không có nhớ được thôi. Rồi bây giờ ta gặp những cái hạnh phúc tầm thường này, ta lại tham mến nó, ta lại ưa thích nó, ta lại say đắm nó. Thì thật sự đó, ta quán xét rằng ta đã từng hưởng nhiều hơn cái này, từng hưởng những cái hạnh phúc tuyệt vời cao thượng hơn cái này, tức là những cái hạnh phúc của chư thiên cõi trời. Và như vậy khi ta quán xét như vậy thì những cái điều hấp dẫn trước mặt chúng ta đó không làm cho chúng ta bị say đắm, bị say mê. Thì đó là quán xét về từng trải. Rồi quán xét thì giảm phước là như thế nào? Bao giờ cũng vậy đó, chúng ta có hai, thường thường ta nói hai bên vai giáp đó, tức là bây giờ chúng ta luôn luôn có một số những nghiệp tội, và chúng ta luôn luôn có một số những cái phước báo. Chắc chắn là người ta đang hưởng phước báo và nghiệp tội. Thì bây giờ giả sử như chúng ta có những cái hình ảnh cụ thể để cho mình dễ tác ý. Ví dụ tôi có một cái giống như một cái canh, có hai cái dĩa canh, một bên dĩa thì đựng những nghiệp tội, và bên dĩa kia thì đựng những phước báo. Khi nào cái dĩa nào nặng đó, tức là phước báo nó nặng, giả sử như phước báo nó nặng, thì lúc bấy giờ đó nó chênh lệch cái cán cân, nó mất cân thân bằng. Thì bên phước báo nặng hơn thì lúc đó là lúc cái giai đoạn ta hưởng những hạnh phúc, ta hưởng những điều may mắn, có những cái điều tốt đẹp đưa đến cho chúng ta. Nhưng mà mỗi khi ta hưởng một cái điều hạnh phúc như vậy đó, thì giống như ta lấy một cái món đồ vật trong cái dĩa cân của bên phước báo ta bỏ ra ngoài, tức là hưởng một hạnh phúc là giảm mất một phước báo. Mà giảm một phước báo tức là cái dĩa cân phước báo nó nhẹ đi. Mà nếu mà dĩa cân phước báo nó nhẹ lên thì cái dĩa cân ở bên nghiệp tội nó hơi nặng xuống một chút. Mà ta cứ tiếp tục ta hưởng phước như vậy thì phải mỗi lần hưởng một hạnh phúc thì giảm một phước báo. Giảm một phước báo tức là phước báo nhẹ lên thì nghiệp tội nó nặng xuống. Như vậy cho ta hưởng cho đến khi nào nó cân bằng, và nó khi quá mức cân bằng tức là bên cái dĩa cân của nghiệp tội nó nặng xuống, thì lúc đó là những tai ương, những hoạn họa, những sự rủi ro, những cái tai ách nó xảy đến với chúng ta vì cái nghiệp tội nó nặng hơn bên phước báo. Nhưng mà hãy ta chịu một hoàn cảnh khổ tức là ta giảm bớt một nghiệp tội, chịu hoàn cảnh khổ tức là giảm bớt một nghiệp tội, cho đến khi nào phước báo nặng hơn thì chúng ta lại hưởng hạnh phúc. Như vậy rõ ràng là chúng ta do ta hưởng phước báo hạnh phúc hay làm ta chịu cái khổ của nghiệp tội mà nó sẽ có thay đổi trên hai cái dĩa cân như vậy. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy rằng chúng ta tham để hưởng cái hạnh phúc trên thế gian này, mà lúc mà cái hạnh phúc đến với chúng ta là gì, là cái dĩa cân phước báo nó nặng quá rồi đó, thì lúc đó ta mới hưởng được hạnh phúc. Và như vậy mỗi lần khi mà ta hưởng một cái hạnh phúc như vậy đó, thì cái dĩa cân bên phước báo nó sẽ nhẹ đi, nó sẽ mất ra một món đồ rồi nó nhẹ đi. Và nhẹ đi như vậy thì cái dĩa cân ở bên nghiệp tội nó nặng xuống. Như vậy thì hưởng một phước báo, hưởng một hạnh phúc tức là có một cái cơ hội để mà cái tội nó nặng thêm. Ta quán xét như vậy đó, tức là ta quán xét hưởng một hạnh phúc tức là giảm một phước báo. Quán xét như vậy ta không có tham đắm để ta hưởng hạnh phúc ở thế gian. Vì sao? Hưởng hạnh phúc nhiều chừng nào thì cái cơ hội để mà chúng ta gặp cái tai nạn nhiều chừng đấy, nó có cái cơ hội để cho cái nghiệp tội chúng ta nặng thêm. Thì quán xét như vậy đó, chúng ta không tham đắm, do đó lòng tham chúng ta giảm nhẹ đi. Cái quán xét thứ hai là cái quán xét gì bù trừ. Cái quán xét kế tiếp là quán xét gì bù trừ. Quán xét bù trừ là sao? Hồi nhỏ đó tôi cũng có thường nói thí dụ này cho quý Phật tử nghe. Ở đây tôi nhắc lại để chúng ta có một cái tác ý thêm sâu. Hồi nhỏ tôi có ba anh em, mùa đông á thì buổi tối ba anh em nhảy lên trên cái giường á, còn nhỏ mà cỡ chừng 6-7 tuổi cho đến 8-9 tuổi vậy đó. Leo lên cái giường rồi cái ba anh em lấy cái mền đó, cái chăn á, lấy đắp, ba anh em vừa đắp vừa đùa giỡn ở trên cái giường. Nhưng mà cái chiếc chăn đó thì nó hẹp khổ, cho nên hễ mà cái ông nằm giữa đó thì dĩ nhiên ổng luôn luôn được ấm rồi, không có mất phần mền rồi đó. Còn hai cái ông hai bên đó thì hễ ông bên này á kéo được cái mền qua phủ cho mình, cái tấm chăn phủ trọn kính cho mình được ấm kín, thì cái ông phía bên kia đó ông bị trống lạnh. Mà ấy, chòi đạp một chút, giỡn đùa giỡn chút mà ông bên kia mà kéo phủ được qua bên mình cho ấm kín á, thì cái ngược lại cái ông bên này ông bị trống lạnh. Cho nên cái hạnh phúc thế gian nó không bao giờ mà chúng ta thấy nó hoàn toàn, nó tuyệt đối. Thể có một số người nào được hạnh phúc á, thì có một số người khác bị khổ đau. Cho nên cái hạnh phúc của một số người này đó được trả giá, được bù trừ bằng một số khổ đau của kẻ khác. Tôi thấy một thí dụ cụ thể nữa đó, tôi cũng thường thí dụ đó. Thí dụ như bây giờ tối ông ta đèn ông ta sáng á, ông ta thấy đèn ông ta hơi lu chút thì ta lại cái sự quên thưa mình dặn thêm một bức nữa. Mình dặn thêm một bức nữa thì thấy đèn ông ta sáng lên. Nhưng mà cái sức sáng này ở đâu mà có? Cái sáng lên ta thấy hạnh phúc quá. Ta thấy cái hạnh phúc nó tràn ngập tới với ta, ta thấy nó sáng sủa. Thì cái sáng này ở đâu có đây? Có phải là ở nhà đèn hay là ở những cái nơi mà người ta sản xuất điện người ta tăng công suất lên không? Tôi nghĩ cái đó không có đâu. Mà cái sáng này đó là do cái sự bù trừ của những nhà xung quanh chúng ta không có sự quên tưa đó. Khi mà ta dặn cái cụp lên đó thì ở chúng ta sáng lên một chút đó, thì những nhà xung quanh ta tối một chút. Đương nhiên nó vậy thôi. Cho nên cái sự sáng của chúng ta nè, cái sự mà chúng ta dặn lên chúng ta thấy vui sướng nè, chúng ta thấy hạnh phúc nè, thì cái này được bù trừ, được đánh đổi bằng những cái mà ở xung quanh ta hơi buồn xuống chút. Ta thấy rằng cái nhà ta sẽ tự nhiên để điện luôn chút. Thì như vậy rõ ràng là những cái hạnh phúc có bao giờ nó cũng được đánh đổi bằng những cái khổ đau của những người xung quanh, những cái bất hạnh của những người xung quanh. Cho nên nếu ta là người Phật tử, ta có cái tâm từ, ta muốn thương, ta muốn làm sao cho mọi chúng sanh đều được hạnh phúc, thì ta sẽ không nỡ hưởng cái hạnh phúc của mình thái quá, để cái hạnh phúc đó có thể xúc chạm và có thể tổn thương đến những cái hạnh phúc của kẻ khác, làm cho người khác thấy bất hạnh thêm hơn. Như vậy thì do cái lòng từ, do cái chúng ta tiếp nhận thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật để chúng ta sống theo cái lòng thương, thì chúng ta không nỡ nào mà chúng ta hưởng những cái hạnh phúc mà hạnh phúc đó có thể trả giá, có thể bị bù trừ bằng những cái bất hạnh của những người xung quanh. Quán xét như vậy đó, chúng ta sẽ không tham đắm hưởng hạnh phúc, và như vậy lòng tham của chúng ta sẽ giảm bớt đi. Đó là những cái cách đối trị, để mà cách quán xét để chúng ta đối trị cái lòng tham, làm cho lòng tham ta giảm nhẹ. Tôi nói tóm lại để chúng ta có thể dễ nắm, ta có ba cái phép để chúng ta quán. Thứ nhất là chúng ta quán gì? Bất tịnh, quan gia và quyến thuộc. Thứ hai, chúng ta quán gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Và thứ ba, chúng ta quán xét về cái sự từng trải của chúng ta. Quán xét về cái sự hưởng hạnh phúc như vậy sẽ giảm phước báo, và chúng ta hưởng hạnh phúc như vậy nó đánh đổi bằng những cái khổ đau của những người xung quanh. Thì do cái quán xét như vậy thì lòng tham ái để mà thỏa thích hưởng hạnh phúc thế gian của chúng ta sẽ giảm nhẹ đi. Nói chung thì những cái mà ta cảm thấy hạnh phúc đó, cũng như tôi vừa trình bày, đối với chư thiên, tức là những cái chúng sanh có những hạnh phúc thù thắng hơn, người ta rất nhòm gớm và kê tởm những cái mà ta cảm thấy thỏa thích hạnh phúc. Vì nó là nhơ quế thôi, nó là dơ dớt, nó không sạch thôi. Mà chúng ta do cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta thấy nó thơm sạch, rồi chúng ta thấy cái sự sai đắm. Chứ thật sự ra với cái nhìn của người trí, của những cái chúng sanh ở có những cái phước báo nhiều hơn, có những cái sự hưởng sung sướng hạnh phúc hơn, thì người ta thấy đó là dơ quế, đáng nhòm gớm thôi. Cũng giống như chúng ta nhìn xuống cái loài chó lợn, nó thấy phẩm quế đó là cái điều mà nó ưa thích, nhưng mà chúng ta thì nhòm gớm đối với những cái đó. Thì đó là cái những cái phép quán để chúng ta đối trị về lòng tham. Thì nếu mà chúng ta thường quán như vậy thì cái tâm tham của chúng ta sẽ nhẹ đi, tức là chúng ta đã tháo lơi lỏng cái sợi dây cột chặt vào cái trụ ở cái bến ta bà. Và như vậy thì chúng ta sẽ có, nếu chúng ta ra sức chèo chống thì thuyền chúng ta sẽ được tách bến để mà có thể hướng về phía Tây Phương. Thì cái phiền não thứ hai nó cũng là quan trọng, đó là sân. Đó là phiền não sân. Thì ở đây đó, sân đây tức là khi nó gặp bất cứ một cái chuyện gì trái ý nghịch lòng, mà ở trong kinh Phật gọi là những đối ngại tướng đó. Khi nó gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì tâm bất toại ý khởi lên, tức là không có hài lòng, không vừa ý khởi lên. Thì như vậy nó tùy theo trình độ nhẹ và nặng, thì chúng ta sẽ có hai cái trình độ của sân. Cái sân thứ nhất đó, nó nặng nề thô trọng, mà chúng ta nếu là người Phật tử thì chúng ta nên dứt trừ nếu mà chúng ta xét thấy chúng ta còn. Cái sân đó gọi là sân hại, tức là khi chúng ta tức tối bực phiền ai đó, một đối tượng nào đó, thì chúng ta cái cường độ tức tối bực phiền chúng ta nó nặng, nó sanh ra thù oán hận thù, nó nặng nề, và ta muốn rằng ta toan tính những cái điều gì đó để mà ta hại người đó, hại người đó để mà chúng ta hạ dạ. Thì như vậy đó là cái trường hợp gọi là sân hại, trường hợp đó rất là nặng nề. Và chính cái tâm sân như thế này đó, với cái mức độ thô trọng của nó đó, có thể là một cái động lực để mà chúng ta tác thành những ác bất thiện pháp khác. Cho nên cái sân này có thể đưa đến giết người, đưa đến những cái sự, những cái tạo những cái ác nghiệp. Cho nên cái sân này có thể đưa chúng ta xuống bốn đường ác đạo. Cho nên người Phật tử chúng ta đã chưa dứt trừ hoàn toàn cái sân, thì ít ra chúng ta cũng dứt trừ cái sân hại này, để chúng ta chỉ còn sân nhẹ nhẹ thôi. Sân nhẹ nhẹ nó thể hiện nhiều hình thức. Ví dụ như chúng ta bực bội trong lòng thôi, tức tối trong lòng thôi, có thể chúng ta nói năm ba câu gì đó, có thể chúng ta quơ múa tay chân chút gì đó, thì cái đó cũng sân nhẹ, nhưng mà không có tính hại người ta thì cái đó thuộc về nhẹ rồi. Có người thì nhẹ nữa, không đánh đổi, nó thô lỗ, nó hiện ra ngoài tướng, ngoài tai hay là ngoài miệng, tức là họ giận hồn gì tức gì đó, chứ họ không có nói ra đời, họ không có ra những cái cử chỉ, thì như vậy cũng là nhẹ hơn rồi đó. Nhưng mà những cái mà buồn mai mát trong hồn, trong tâm hồn của mình, hay là những cái mà nó làm cho mình cảm thấy nó không có dữ ý, mà không có tỏ lộ ra nét mặt nữa, thì cái đó vẫn là quyến thuộc của tâm sanh thôi. Đó là những cái trạng thái sanh vi tế. Cho nên nói tóm lại, những cái trường hợp gọi là bất toại ý, tức là không vừa lòng, dù cho chúng ta không có biểu hiện gì cho người ngoài ta biết, thì trường hợp đó cũng là trường hợp sanh. Cho nên cái gốc sanh vi tế như vậy đã khó mà chúng ta dứt trừ được. Thì mai ra đó chúng ta chỉ có thể làm cho nó giảm nhẹ yếu ớt bớt đi. Giống như tôi nói rằng chúng ta không có thể trong lúc nhất thời chúng ta cắt cái dây để cho chiếc thuyền chúng ta hoàn toàn được thoải mái tự do tắt bến. Và bây giờ nếu người ta không có đủ cái trí tuệ để người ta cắt đứt cái sợi dây đó được, thì ta cũng ít ra ta nới cái sợi dây nó lơi lỏng ra, thì như vậy ta mới có thể có cơ hội để tắt bến. Thì cái nghiệp sân này đó là một cái nghiệp mà nó thô trọng, mà nó đưa đến cái sự phá hoại người hành giả một cách mãnh liệt. Cho nên ví dụ như chúng ta đang niệm Phật như vậy đó, chợt nghĩ tới, nhớ tới một người nào đó ở phía bên ngoài, người ta có những cái sự xấu a xa, bạc ác khắc nghiệt nào đó để làm tổn hại đến mình, nghĩ tới cái điều đó, hoặc là mình nhớ kịp sực nhớ đến một người nào ở trong gần gũi thân cận, mà trong cái người tâm phúc của mình đó, họ gây rối khổ nào đó để mà mình bị hại, họ gây rối để mà mình chịu khổ. Thì khi mà ta nghĩ như vậy đó, thì mặc dù ta còn niệm Phật á, nhưng mà trong cái vọng niệm của chúng ta vì cái sự bực tức á, nó sâu trào lên. Và có khi đến cái cường độ mạnh hơn á, thì chúng ta bỏ chuỗi thôi niệm, xuống nằm gác tay, suy nghĩ dẫn dơ. Có khi nặng hơn nữa đó, chúng ta ăn không ngon, ngủ không được, chúng ta đi đứng nằm ngồi gì cũng không yên nữa. Có khi nặng hơn nữa đó, thì chúng ta muốn có một cái sự mà mình nó sôi sục ở trong lòng, mình muốn là mình sẽ gặp mặt người đó để mình la hét một hồi, hoặc là mình toan tính cái điều gì đó để mà mình trả thù cho người đó bị hại, mình mới thấy thỏa dạ. Thì đó là những cái hành tướng từ tế cho đến thô mà nó phá hoại cái người tu rất nhiều. Cho nên đó là những cái trạng thái của tâm sân. Nếu mà chúng ta không có dứt trừ được nó đó, thì nó cũng phá hoại cái sự tu hành chúng ta, làm cho chúng ta bị gián đoạn trên cái sự nghiệp hướng về sự giải thoát rất nhiều. Như vậy thì bây giờ đối trị tâm sân chúng ta phải có những cách nào đây? Muốn đối trị tâm sân thì chúng ta phải có ba cái cách như thế này. Tức là chúng ta phải, ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy đó, chúng ta phải nhẫn nhục, chúng ta phải tu tập cái sự từ bi, và chúng ta phải quán xét các pháp đều là không. Tức là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng những cái vị Bồ Tát nào đó mà muốn vào trong này để mà cứu độ chúng sanh làm Phật sự đó, để mà thành tựu quả Bồ Đề trọn vẹn đó, thì những vị đó đó phải có ba cái điều này. Tức là phải mặc áo giáp nhẫn nhục, lấy cái sự nhẫn nhục có làm một cái áo giáp của mình, thì người đó mới có thể xông xáo rằng trong cái chỗ mà đầy những cái tên mũi lằn, tên mũi đạn, tên gương giáo như thế này mới được. Rồi phải lấy từ bi làm nhà, và lấy tất cả các pháp không làm tòa ngồi. Thì như vậy đủ ba điều kiện đó thì mới có thể kham nhẫn vào trong cõi ta bà này để mà hành được hành đạo Bồ Tát. Thì chúng ta cũng đang là người ở trong cõi ta bà này, chúng ta cũng phải kham nhẫn với tất cả những cái sự chi phối và tác động của những phiền não ở cõi ta bà. Cho nên ta cũng phải có ba cái hành đó, tức là nhẫn nhục, từ bi và quán xét các pháp đều là không. Nhẫn nhục là như thế nào? Nếu mà chúng ta đó, chúng ta bây giờ ở trong cái thế yếu, thế cô, mà gặp những cái người khác có quyền thế hơn mình, ta hống hách, ta hà khắc, ta áp bức mình. Và cái nhẫn của Đức Phật dạy đó là chúng ta phải giải tỏa nó đi. Chúng ta vẫn còn đè nén ở trong lòng. Thì cái nhẫn đây đó không có nghĩa là đè nén, mà cái nhẫn của Đức Phật dạy đó là chúng ta phải giải tỏa nó đi. Vì sao? Vì nếu chúng ta đè nén đó, thì một việc chúng ta đè nén được, hai việc chúng ta đè nén được, ba bốn việc chúng ta đè nén được, giỏi lắm chúng ta đè nén được 5-7 việc. Nhưng mà nó đến dồn dập tới cái 10 việc sắp lên thì chúng ta đè nén không nổi. Mà đè nén không nổi thì nó sao? Nó bùng. Giống như chúng ta đè những cái lò xo đó, mà chúng ta đè nhiều chừng nào, đè mạnh chừng nào, phải ra sức đè chừng nào, đến chừng nó bung thì cái tác hại của nó nhiều chừng đấy. Cho nên các vị cổ đức thấy cái tai hại của cái sân này nè, cho nên các vị nói rằng nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm sanh tâm mà khởi lên rồi đó thì muôn ngàn cửa chướng ngại nó mở ra trước mặt của mình, đụng đâu cũng là chướng ngại. Cho nên như vậy đó thì chúng ta phải làm sao mà quán xét để mà chúng ta dứt trừ được, giảm bớt được cái sân này. Tức là chúng ta phải nhẫn nhục, mà nhẫn nhục không có nghĩa là đè nén. Bởi vì đè nén thì nó chỉ tạm thời nó lắng động xuống đi, rồi nó sẽ chuẩn bị cho những cái tác hại khốc liệt về sau nữa. Nó đó là một cái sự dồn chứa. Như vậy thì cái nhẫn nhục đó không phải là đè nén, mà ở mỗi sự việc khi nó đến với ta thì ta có những cái sự quán xét nào đó để mà chúng ta hóa giải nó đi, để chúng ta hóa giải nó đi, để cõi lòng chúng ta nhẹ nhàng. Dù cho sau này gặp những cái chuyện như vậy nữa, thì cũng không còn có sức tồn động lại để mà nó đè nặng tâm tư của chúng ta. Mỗi việc như vậy nó đều được giải tỏa nhẹ nhàng hết, thì nó không có cái sức dồn ép để mà sau này nó có những cái phản ứng nó làm khổ chúng ta nhiều. Như vậy chúng ta phải quán xét thế nào để cho chúng ta cõi lòng nhẹ nhàng. Thì cái quán này chỉ là quán nhân quả thôi, nhẫn nhục đó chúng ta quán nhân quả thôi. Vì chúng ta nếu mà cái người tin sâu vào nhân quả đó thì không khi nào có cái luận điệu, có cái lý luận như thế này, không khi nào có cái nhận định rằng khi không cái việc đó nó xảy ra, không có chuyện khi không việc đó xảy ra. Vì sao? Bất cứ một cái việc gì nó xảy ra trong hiện tại hoặc là hoàn cảnh khổ vui nào đó đến với chúng ta, nó đều có một cái nguyên nhân từ trước, nguyên nhân đó do chính chúng ta tạo ra. Như vậy tức là chúng ta đã tin sâu về phần nhân đó. Tin sâu về phần nhân tức là không có bao giờ có cái việc khi không nó xảy ra, luôn luôn nó có cái nhân ở trước, mà cái nhân đó là do chính ta tạo ra. Có nhiều khi á mình nói khi không vậy đó, mình thấy mấy đứa cháu nhỏ nhà nó nói khi không vậy con đứng đó cái nó đánh con, không có khi không đâu. Chúng ta biết về nhân quả thì chúng ta thấy không có khi không đâu, không biết nó có làm gì, nó chọc phá gì đây không á, người ta mới đánh nó, người ta mới có những cái cử chỉ không tốt với nó đó. Và thí dụ như trong trường hợp mà chúng ta thấy là hoàn toàn khi không nữa, thí dụ chúng ta dẫn em cháu chúng ta đi ngang qua chỗ nào đó, chúng ta thấy nó đi tự nhiên thôi, nhưng mà có một đứa nhỏ nào đó nó luyện cục đá hay nó làm gì cháu ta gì đó, con ta gì đó, thì ta thấy rõ ràng là khi không, bởi vì đứa nhỏ cháu ta nó không làm gì hết, nhưng mà thật sự cũng không khi không nữa. Nếu mà ta truy tìm ra nguyên nhân thì có thể là hôm nay là nó không có tạo ra cái nhân gì, nhưng mà có thể ngày qua nó chơi nó gây xích mích gì với người ta rồi, cho nên bây giờ người ta có cái lòng ôm lòng quán gì giận nó, cho nên chờ nó đi ngang qua để người ta ném cục đá hay gì đó. Thì như vậy rõ ràng là hiện tại có thể là khi không á, chứ có chuyện mà hôm qua hôm kia chắc là cũng có lý do chứ phải không. Như vậy từ đó người ta xét rằng hiện tại nếu mà chúng ta không gây cái nhân gì đó, thì có thể trong cái nhân đời trước chúng ta đã tạo cái gì đó, và bây giờ thì nó đưa đến cái kết quả. Nếu mà xét về nhân quả như vậy, chúng ta tin sâu xa như vậy đó, thì không có việc gì khi không nó xảy ra. Và rõ ràng rằng cái kết quả của những cái hoàn cảnh khổ đau hay bất hạnh nó đến chúng ta đều do chúng ta tạo tác những cái nhân từ trước. Nếu mà do chính chúng ta tạo ra thì chúng ta gặt hái, chúng ta thấy có oan ức gì không? Mà nếu mà không oan ức gì chúng ta thì chúng ta còn trách ai nữa? Do đó không có cái tâm trạng trách người, mà không trách người thì tâm hồn chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, cởi mở, thoải mái. Còn nếu mà chúng ta đổ thừa cho người, đổ thừa cho hoàn cảnh thì chính cái đó chúng ta làm hậm hực, và chính cái đó là một sự đè nén tồn động trong tâm tư của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đã nhận biết rằng cái đó là do chúng ta tạo tác ra, thì như vậy đó chúng ta giải tỏa nhẹ nhàng, không còn thù hận quán ghét người nữa. Thì như vậy đó là cái phép quán về cái nhân quả để mà chúng ta giải tỏa những cái sự nó bực phiền, nó đè nặng trong tâm tư của chúng ta. Thì nhân cái sự nhẫn nhục này, tôi sẽ kể cho quý Phật tử nghe về cái hạnh nhẫn nhục của ông Phú Lâu Na. Thì trong kinh hệ thống kinh Tạng Pali, trong Tuân Bộ Kinh đó, trong Tuân Bộ Kinh 3 có một bài kinh Đức Phật giáo giới ngài Phú Lâu Na. Một hôm ngài Phú Lâu Na đến bạch Đức Phật để xin ngài giáo giới, tức là cho những lời dạy rằng để ngài Phú Lâu Na sắp sửa đến một cái xứ đó, cái xứ xa lạ đó, để mà ngài hành đạo. Thì ngài bạch với Đức Phật như thế này là: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài ban cho con những lời giáo giới, vì sau khi con nhận được những lời giáo giới của Đức Thế Tôn, con sẽ đến cái xứ của dân chúng Sunabaranta, con đến đó con sẽ an cư trong 3 tháng. Thì Đức Phật nói: này Phú Lâu Na, ta nghe nói cái dân Sunabaranta đó, cái xứ đó đó, dân chúng người ta hung ác, nó thô bạo lắm, dân chúng ở đó người ta không có dịu dàng, không có biết đạo đâu. Ông tới đó rồi như vậy ông gặp những cái trở ngại, khó mà có thể ông hành đạo được. Nếu mà dân chúng ở xứ đó đó, người ta gặp ông tới, chẳng những mà người ta không có quan hệ tiếp nhận những cái lời giáo hóa tốt đẹp của ông, mà người ta còn chửi mắng ông thì sao? Người ta dùng lời chửi mắng ông thì sao? Thì ông Phú Lâu Na nó bạch Đức Thế Tôn: thì con nghĩ rằng dân chúng ở Sunabaranta đó, họ cũng vẫn còn đối xử tốt với con, vì họ chỉ mới dùng lời để mà nhục mạ con thôi, chứ họ chưa có dùng tay chân để mà đánh đập con. Thì dùng lời nó còn nhẹ hơn cái tình trạng mà dùng tay chân đánh đập. Thì Đức Phật hỏi tiếp, tức là Đức Phật nói: này Phú Lâu Na, nếu mà dân chúng Sunabaranta đó, họ chẳng những mà họ dùng lời họ nhục mạ ông á, mà họ còn lấy tay chân, dùng tay chân họ đánh đập ông nữa, thì ông nghĩ sao? Thì ngài Phú Lâu Na nói: bạch Đức Thế Tôn, vì con nghĩ rằng dân chúng ở xứ đó người ta vẫn còn đối xử tốt với con, vì họ chỉ mới dùng tay chân mà đánh con thôi, chứ chưa có dùng tới gậy gộc đất đá để mà đánh, để mà ném con. Thì như vậy con thấy họ vẫn còn đối xử tốt với con. Thì Đức Thế Tôn hỏi tiếp, Đức Phật hỏi tiếp, nói rằng: này Phú Lâu Na, nếu mà họ dùng tới gậy gộc, họ dùng tới đất đá mà đánh mà ném ông, thì ông nghĩ sao? Ngài Phú Lâu Na nói: bạch Đức Thế Tôn, thì con vẫn nghĩ rằng họ đối xử với con vẫn còn tốt, vì họ chỉ mới dùng gậy gộc mà đánh ném con thôi, chứ họ chưa dùng tới gươm giáo, những cái vật nhọn bén để mà làm tổn thương tới con.
Thì Đức Phật hỏi tiếp, nếu mà họ dùng những gươm dao, gươm giáo gì để mà làm tổn thương tới ông thì ông nghĩ sao? Ngài Phú La Na nói, bạch Đức Thế Tôn, thì con nghĩ rằng họ vẫn còn đối xử tốt với con, vì họ chỉ mới làm tổn thương con thôi chứ họ chưa giết mạng con. Đức Phật hỏi tiếp câu cuối cùng, Đức Phật nói, này Phú La Na, giả sử như bây giờ trong số những cái người đó đó có một hai người ta độc dữ quá đi, người ta giết tới mạng ông nữa, thì ông nghĩ sao? Ngài Phú La Na, ngài mới trả lời Đức Phật như thế này, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn mới dạy chúng con rằng cái thân xác này giống là một cái vật bất tịnh, dơ quế mà do nghiệp chướng mà chúng ta phải mang nó. Cho nên có nhiều vị đệ tử của Đức Thế Tôn, của Đức Thế Tôn sau khi nghe biết về cái thân bất tịnh của mình rồi, thì ai nấy người trí đều nhòm rớm đó, đều ghê tởm nó, bất đắc dĩ mình phải mang nó thôi. Cho nên nếu mà mình được khỏi cái phải mang nó thì đó là một sự giải thoát. Cho nên nếu mà những cái người dân chúng ở xứ Sunabananta đó, nếu mà họ dùng dao kiếm để họ đoạn mạng con đó, thì như vậy chính là họ giúp con giải thoát ra khỏi cái thân bất tịnh nhơ nhớp này. Thì như vậy đó là cái, cũng là cái họ đối xử tốt với con, giúp cho con được giải thoát gì thôi. Thì Đức Phật sau khi nghe nói vậy thì Đức Phật nói, này Phú La Na, ông có thể đến đó để hành đạo được. Và quả nhiên thì với cái tâm hạnh như vậy đó, ngài Phú La Na không phải chỉ nói bằng lời mà ngài thực hành bằng đời sống. Cho nên trong vòng 3 tháng mùa mưa an cư ở đó, ngài độ được 500 nam cư sĩ, 500 nữ cư sĩ, và cũng ngay trong mùa mưa đó ngài thành tựu được ba minh, tức là thiên nhãn minh, tức là trí tuệ thấy được sự sống chết của chúng sanh, rồi túc mạng minh, tức là trí tuệ thấy được những đời sống trước, và thứ ba nữa là lậu tận minh, tức là trí tuệ thấy rõ các cái lậu hoặc phiền não và đoạn trừ được lậu hoặc phiền não đó. Với sự thành tựu ba minh đó thì ngài Phú La Na đã thành đạt được cái mục đích mà những thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình hướng đến, đó là cái cứu cánh của phạm hạnh, cứu cánh của phạm hạnh, tức là quả vị A La Hán. Thì như vậy đó, chúng ta thường nghe cái câu chuyện nhẫn nhục của ngài Phú La Na, nếu mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta tán thán ngài Phú La Na nhẫn nhục được như vậy đó là một điều rất là cao thượng. Nhưng mà nếu mà ta tán thán suông như vậy đó thì cái sự cao thượng vẫn về phần ngài Phú La Na, và cái sự mà chúng ta kém yếu thì vẫn là chúng ta kém yếu thôi. Như vậy chúng ta không có đạt được một cái thành tựu lợi ích nào, chỉ là một cái lời tán thán suông, rồi ngài Phú La Na tuyệt vời như vậy, cao thượng như vậy thì phần ngài, còn ta thì kém như thế này thì ta vẫn là kém thôi. Bây giờ muốn cho chúng ta có lợi ích nhiều thì chúng ta phải quán xét coi do đâu, do gì cớ nào mà ngài Phú La Na có thể thành tựu được sự nhẫn nhục đó. Thì ở đây đó tôi trình bày lại cái điều đó đó, cái câu chuyện đó quý Phật tử cũng từng nghe rồi, nhưng mà cái phần xét lại này đó thì chúng ta hôm nay xét cho kỹ lý do nào mà ngài Phú La Na có thể thành tựu được sự nhẫn nhục. Rõ ràng quý Phật tử thấy rằng luôn luôn ngài Phú La Na trả lời với Đức Phật như thế này, bạch Đức Thế Tôn, con còn vẫn thấy rằng dân chúng xứ đó còn đối xử rất tốt với con. Nghĩa là luôn luôn ngài nghĩ rằng dân chúng đó đối xử tốt với ngài. Nếu mà ngài nghĩ rằng dân chúng đó đối xử không tốt với ngài thì sự sân hận sẽ nổi lên. Mà nếu mà nghĩ rằng dân chúng đó đối xử tốt thì sự sân hận không có. Có khi nào mình nghĩ rằng người khác đối xử tốt với mình mà mình giận ta không? Không. Chỉ khi nào mình nghĩ rằng người khác đối xử với mình không tốt mình mới giận. Nhưng mà tại sao đối xử như vậy mà ngài Phú La Na vẫn còn thấy tốt? Tại sao vẫn còn thấy tốt? Tại vì luôn luôn với một cái sự đối xử nào đó, ví dụ như dùng gậy gộc để đánh, thì ngài Phú La Na đặt cái sự đối xử đó bên cạnh một cái sự đối xử tệ hơn. Dùng gậy gộc mà đánh thì có cái gì tệ hơn nữa? Dùng gươm giáo mà làm tổn thương. Thì dùng gươm giáo làm tổn thương thì nó tệ hơn một cái, nó trầm trọng hơn một cái là dùng gậy gộc. Như vậy thì khi mà đặt bên cạnh đó để so sánh đó, thì chúng ta thấy cái dùng gậy gộc này vẫn còn tốt hơn. Cho nên cái vấn đề quan trọng để mà ngài Phú La Na có thể nhẫn nhục được là vậy đó. Khi bị người ta mắng chửi, nếu mà mình so sánh với những lời khen tặng á, thì cái sự mắng chửi này thôi nó nặng nề quá, mình khổ tâm quá. Những cái lời mắng chửi này mà nếu mình so sánh với lời khen, lời tán thán, lời người ta khen ngợi mình, thì mình thấy cái lời mắng chửi này nặng nề quá, tôi khổ tâm quá. Bởi vì mình luôn luôn mà đặt cái bên cạnh để mình so sánh. Nhưng mà bây giờ ta so sánh cái lời mắng chửi này với cái sự đánh đập bằng tay chân, thì ta thấy cái lời mắng chửi này sao nhẹ nhàng quá, chưa đến độ mà bị đánh đập bằng tay chân. Như vậy thì rõ ràng ta mắng chửi cũng còn tốt hơn là đánh đập. Rồi nếu mà người ta thấy cái sự đánh đập đó, người ta thấy ta khó chịu là tại sao? Ta so sánh cái sự đánh đập đó với cái sự mà ta chỉ chê bai, người ta chỉ có chửi mắng mình thôi, thì ta thấy cái sự đánh đập nó nặng. Nhưng mà bây giờ nếu mà ta lấy cái sự đánh đập bằng tay chân đó, ta so với sự đánh đập bằng gậy gộc, thì ta thấy cái sự đánh đập bằng tay chân này nhẹ hơn thì còn tốt hơn. Như vậy thì còn chịu đựng nổi, rủi nó còn lấy gậy nó đập nữa là sao? Cho nên vậy còn đỡ à, nó chửi vậy còn đỡ à, nó đánh rồi sao? Nếu mà ta so sánh như vậy thì người ta thấy nó nhẹ hơn, và người ta dễ tham nhẫn rồi. Cho nên cứ đặt một cái tình trạng hiện tại bên cạnh một tình trạng bi đát hơn, thì ta vẫn thấy rằng cái tình trạng hiện tại là sáng sủa. Và chính cái đó ta có thể tham nhận được. Đó là cái quán xét mà Ngài Phú La Ma dùng để mà có thể thực hiện được cái hạnh nhẫn nhục đó. Và bây giờ ta áp dụng vào cái sự tu tập của chúng ta. Mỗi khi ta bị mắng chửi thì ta nghĩ sao? Mắng chửi vậy còn đỡ hơn ta đánh đập mình á. Vậy còn đỡ à. Như vậy thì người ta dễ tham nhẫn, dễ chịu đựng. Ví dụ như ta bị đánh đập thì người ta nghĩ sao? Đánh đập gì còn đỡ à. Nó lấy cây nó đập rồi sao? Thành ra người ta dễ tham nhẫn hơn. Thì chúng ta cứ như vậy mà chúng ta so sánh, chúng ta cứ như vậy mà chúng ta quán xét, thì chúng ta sẽ dễ tham nhẫn về những trường hợp đó. Thì đó là cái hạnh nhẫn nhục. Rồi bây giờ tới cái phần thứ hai, tức là ta quán xét về từ bi. Từ bi là thế nào? Khi mà có một ai, có một người nào đó làm tổn hại tới mình, tâm sân hận mình muốn nổi lên, thì mình phải quán xét như thế này để mà mình cảm thông với người ta. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử thấy cái khung cảnh như thế này, chúng ta đang ở trên chiếc thuyền, nó lên đên ở ngoài biển á. Bây giờ thì máy nó đã hết dầu rồi, và bây giờ thì nước ngọt nó cũng hết rồi, và bây giờ thì sóng gió nó đang phủ dây chung quanh này. Và chiếc thuyền nó đang bị nhồi lên, nó đang bị sóng nhận xuống này. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh mà thập tử nhất sanh như vậy đó, ta thấy rằng ta có cái số phận với những người chung quanh đó là không biết là sẽ làm mồi cho vào miệng cá lúc nào đây nè. Như vậy thì rõ ràng lúc đó ta niệm tới cái chuyện chết thôi, ta và những cái người ở trung tâm thiền ta là đồng chung số phận thôi, không biết là lúc nào đây mà sẽ xuống biển hết ráo đây. Như vậy là khi trong đó đó, trong khi mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh như vậy với những người chung quanh ở trong thuyền như vậy đó, mà nếu vì cái lý do mà thuyền nó bị sóng nhồi lên nhảy xuống như vậy đó, lắc qua nghiêng qua lắc lại như vậy đó, rồi người này đó ngồi không vững té qua mình người kia, đụng chạm người kia chứ, thì có phải vì cái sự đụng chạm đó mà chúng ta bực phiền, chúng ta gây gỗ với nhau không? Lúc đó còn gây được nữa không? Lúc đó còn bắt lỗi được nữa không? Chắc hết bắt lỗi rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ý thức được rằng tất cả chúng ta đây đều cùng chung một cái số phận hiểm nguy. Cái số phận mà cái sự tai hại đó nó đồng đè nặng lên tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đồng cảnh ngộ như vậy. Thì nếu mà chúng ta quán xét mà cái sự nguy hiểm nó đè nặng như vậy, thì những cái bực phiền nho nhỏ nó không đáng để chúng ta gây hấn với nhau, để chúng ta thù địch với nhau nữa. Mà cái đó nó rất là nhỏ, rất là nhẹ thôi, ở trong cái hoàn cảnh bi đát trước mắt chúng ta. Vậy thì bây giờ cái hoàn cảnh bi đát hiện tại chúng ta sang sống trên thế gian này là gì? Là cái chết đang chờ đợi chúng ta, cái già đang chờ đợi chúng ta, và cái bệnh đang chờ đợi chúng ta. Tất cả chúng ta ở đây đều bị cái đó hết á, đều bị cái đó trước mặt chúng ta. Sắp sửa chết nè, sắp đang già nè, đang đi tới cái chỗ bệnh nè, và cái chết là không biết nay mai gì đây nè. Có ai biết chắc rằng bảo đảm là mình có thể sống 5 năm 10 năm gì nữa không? Tôi thấy cái đó khó bảo đảm đó. Có thể qua một cơn trúng gió nào đó thì người ta bị từ bỏ khỏi đời. Có thể kỳ cúng hội này chúng ta được đi cúng, nhưng mà kỳ cúng hội sao chưa biết rằng có thiếu mặt nào không? Nói vậy là còn 7-8 ngày còn xa đó, chứ còn chưa chắc gì chúng ta có thể đảm bảo được cuộc sống ta dài lâu. Như vậy thì rõ ràng chúng ta hiện sống trên thế gian này nè, bị cái chết nó đang chờ trực, nó đang chi phối chúng ta. Mà nếu mà chúng ta thường quán niệm về cái chết như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh đều đồng chung cái số phận, chúng ta đang bị già chi phối, đang bị bệnh chi phối, đang bị chết chi phối. Khi mà đứng trước cái hiểm quả như vậy, khi mà thường tác ý đến những cái hiểm quả tai hại thâm trọng như vậy, rồi bây giờ có gì một vài lời nói của chúng ta, của người ta, một vài cái cử chỉ vô tình hay là một vài cái cử chỉ khiếm nhã của người ta mà mình sanh cái lòng đố kỵ thù ghét, rồi mình quán hận người ta được không? Cho nên nếu mà chúng ta muốn tu tập lòng từ bi á, thì chúng ta phải quán xét rằng tất cả chúng ta đây đều đồng chung một cái số phận cảnh khổ ở trong cái vòng ta bà. Và như vậy đó, thì khi mà người ta có lỡ làm gì chút đó, thì chúng ta dễ tha thứ bỏ qua, thì quán xét rồi đồng chung cảnh ngộ với nhau. Đó là cái sự quán xét để mà tăng lòng từ bi. Thêm nữa đó, ta phải quán xét như thế này. Do vì cái luật nhân quả mà hễ mỗi khi một cái nhân nào gieo ra thì không bao giờ có thể thoát được cái quả tương ứng như vậy. Cho nên những cái người gây cái sự khổ, gây cái sự tàn hại đến cho ta trong hiện tại, do vì họ không biết, họ không tin về nhân quả. Nhưng mà dù cho họ tin hay không thì họ cũng bị cái luật nhân quả chi phối. Cho nên với cái hành động hiện tại của họ gây rối, gây khổ cho ta, làm tàn hại đến ta, nhưng mà những cái hành động đó làm cái nhân để rồi họ sẽ lãnh chịu những cái khổ vì sao. Cho nên quán xét như vậy thấy rằng cái khổ đó sẽ đến trước mắt của họ, mà họ không hay, họ không biết, họ vô tình, họ không có hiểu rõ luật nhân quả, cho nên họ cố gây những cái nhân như vậy, và cuối cùng thì họ sẽ quằn quại đau khổ để mà lãnh nhận cái hậu quả khổ đau của họ. Như vậy thì mình nghĩ tới đó mình thương xót cho họ, thương xót vì cái sự họ mê mờ, họ không biết, họ tạo nghiệp. Như vậy thì do cái sự thương xót đó mà ở chỗ nào có cái lòng từ, lòng bi, lòng thương xót của chúng sanh khởi lên, thì chỗ đó không có lòng oán giận. Thì cái lòng bi và cái lòng oán giận nó giống như là ánh sáng và bóng tối. Chỗ nào có cái lòng thương, có cái tình thương xót, có cái lòng bi, thì chỗ đó không còn oán hận nữa. Thì do đó người ta quán xét như vậy để người ta thêm lớn từ bi, và nhờ cái từ bi đó mà người ta đối trị được sân hận. Cái thứ ba nữa, ta quán xét tất cả các pháp đều là không. Thì người ta thấy ở trên cõi đời này giống như ở trên sân khấu vậy thôi, ta thì thấy lâu dài bền bỉ. Chứ còn những câu chữ thiên ở cõi trời này, bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lên một sân khấu, mỗi một đêm gì đó một người diễn viên diễn một tuần, qua đêm sau diễn tuần khác, thì ta thấy rằng cái giai tuần trong một đêm của người diễn viên thật là giả dối, thật là mau chóng tạm bợ. Thì vậy người ta thấy rằng người diễn viên đó chỉ hành động vậy trong một đêm thôi, rồi qua đêm sau là giai tuần khác, vị trí khác, vai trò khác rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta với cái nhìn của chư thiên á, thì hiện chúng ta dưới này sống 100 năm, nhưng mà 100 năm của chúng ta chỉ bằng một ngày của chư thiên cõi trời Đao Lợi thôi. Hay là đối với cõi trời Dạ Ma, tức là trên cõi trời Đao Lợi cũng ở trong lục dục thiên của chúng ta thôi. Thì đối với cõi trời Dạ Ma đó, thì 100 năm của chúng ta chỉ có nửa ngày của chúng ta thôi, nửa ngày thôi. Thì bây giờ ta sinh hoạt ở dưới này 100 năm, ta quay cuồng với những cái vai trò vị trí của ta ở trong cuộc đời, trong xã hội này 100 năm, nhưng mà với con mắt của chư thiên rảnh dòm xuống thì ta quay cuồng có nửa ngày thôi, có nửa ngày. Thì như vậy rõ ràng là nửa ngày nay thì ta làm với gia tuần này, nửa ngày mai thì ta làm với gia tuần khác. Thì rõ ràng là cuộc sống của ta cũng tạm bợ, cũng giả dối như là những cái cuồng, những cái gia tuần ở trên sân khấu gì thôi. Và như vậy thì rõ ràng nó không có gì gọi là bền vững, không có gì gọi là chắc thật. Cho nên nếu mà tôi quán tất cả các pháp của thế gian đều giả dối hư huyễn như vậy đó, thì ta không có lấy cái gì để mà ta cố chấp rồi sanh ra cái sự sân hận, quán ghét, thù quán nha. Và như vậy tức là ta quán các pháp rồi nó cũng không thôi. Thì nếu mà quán như vậy đó thì ta sẽ được cái sự nhẹ nhàng về cái tâm sân hận, không có bị cố chấp, là tất cả đều là không thôi. Như vậy nếu mà ta quán xét thành công gì cái điều đó, đó thì cái sự quán từ bi á, cái lòng từ bi chính là cái nước tịnh mát mẻ để mà rửa tắt những cái lửa phiền não nóng bức. Và cái sự nhẫn nhục đó chính là một cái áo giáp bền chắc để mà ngăn chặn tất cả những cái mũi tên phiền não độc hại. Và cái tất cả các pháp thông đó thì cũng chính là những cái ánh sáng rực rỡ để mà nó soi, nó chiếu phá những cái khói mù phiền não tối tăm. Thì khi mà ta thành được thù được ba cái đó đó, tức là ta đã chấm dứt, ta có thể giảm nhẹ rất nhiều vì vấn đề sân hận. Ở trong phần sân hận này tôi nói thêm cái phần, tức là thường hay chúng ta gặp những cái thị phi trên thế gian này. Do gì chúng ta có những cái chuyện mà chưa có đạt tới cái mức độ bình đẳng về trong chân tánh của chúng ta, cho nên ta còn thấy có ta có người, mà còn thấy có ta có người thì có phân chia phải quấy tốt xấu hơn thua đắc thất. Thì như vậy đó chính là cái điều kiện đó để làm cho cái sự thị phi phải trái nó xảy ra. Và như vậy thì cái sự thị phi này có thể nó sẽ gây nên những cái phiền não nữa, làm trở ngại cái sự tu của chúng ta. Cho nên để mà chúng ta chấm dứt được cái sự thị phi này đó, thì chúng ta có những cái phép để mà chúng ta có cái sự đối trị đối với thị phi. Khi mà gặp cái chuyện thị phi đến đó, thì muốn cho cái kết quả tác hại của thị phi nó giảm nhẹ đi đó, thì chúng ta phải quán xét những cái điều như thế này. Khi mà có cái điều thị phi gì đến với chúng ta thì chúng ta tự xét lỗi mình trước. Khoan hãy có cái chuyện mà chúng ta xét là lỗi người, mà thí dụ như có cái điều gì tai tiếng gì đến với mình đó, thì mình tự xét mình trước đi, mình xét mình có cái lỗi với mình. Thì nếu mình xét về nhân quả đó thì mình sẽ thấy như thế này: nếu chúng ta có tạo cái nhân trong hiện tại gì đó thì cái đó chính là cái kết quả xấu mà chúng ta gặt hái đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp hiện tại ta không có gieo cái nhân, mà tự nhiên cái chuyện thị phi quan trái gì nó đến với ta, thì cái đó cũng là do cái nhân trong quá khứ của ta. Cho nên rốt cuộc cũng là trách nhiệm của mình thôi. Cho nên do cái sự quán xét này mà tôi phân nó làm 3 trường hợp của cái người mà có tin gì nhân quả. Nếu mà người không tin gì nhân quả gì hết á, thì họ nghĩ rằng những cái điều mà tai hại, những cái điều bất hạnh đến với họ đó đều là do hoàn cảnh bên ngoài, do người khác đem đến thôi, mình không có trách nhiệm gì chuyện đó hết. Do vì quán xét như vậy cho nên tâm hận thù, quán ghét, đố kỵ, ganh ghét là nó khởi lên người đó, rồi người đó sẽ bị bực phiền, bị sân hận khởi lên. Thì như vậy đó là tại vì mình không tin nhân quả, mình chỉ đổ thừa hoàn cảnh và những người khác bên ngoài. Cái người mà có tin nhân quả một phần á, thì họ quán xét như thế này: tại người ta một phần mà tại mình cũng một phần. Cho nên nếu mà người ta suy nghĩ, người ta quán xét, nhận trách nhiệm về phần mình phân nửa và đổ trách nhiệm về phần người khác phân nửa, như vậy ta đã có tin một phần về nhân quả. Và như vậy thì tâm sân hận chúng ta chỉ giảm nhẹ xuống còn phân nửa thôi, tại vì mình có thấy mình trách nhiệm trong đó nữa. Nhưng mà nếu mà cái người tin thật sâu vào nhân quả đó thì thấy rằng rõ ràng trách nhiệm của mình thôi, dù cho hiện tại mình không có làm gì hết, nhưng mà trong quá khứ mình đã gieo cái nhân bất lành. Cho nên rõ ràng là cái việc nó xảy tới cho mình bất hạnh khổ đau, hay là người ta vu oan, người ta vu khống gì đó, thị phi gì đó, tất cả những cái chuyện đó đều do trách nhiệm của mình, hoàn toàn do mình trong hiện tại hoặc là trong quá khứ. Và khi mình nghĩ là do mình rồi đấy, thì tâm sân hận nó không khởi lên, không có quán trời, không có trách người. Và như vậy thì chúng ta thấy cõi lòng nó nhẹ nhàng, vì mình nhận trách nhiệm rồi, mình sám hối rồi, mình sửa lại những cái lỗi lầm của mình đó. Đó là cái cách đối trị thứ nhất để chúng ta chấm dứt cái chuyện thị phi. Thứ hai là chúng ta không nên biện minh. Bởi vì thị phi tức là người khác cố tình vu oan gì chúng ta đó, mà chúng ta biện minh chừng nào á thì như vậy đó, tức là người ta nói là người khác nói sai, nó không đúng, mà nói như vậy tức là dễ gì người ta chịu nhận, cho nên người ta lại càng có cái sự củng cố lập trường của người ta càng vu khống thêm nữa. Thì như vậy giống như là chúng ta có một cái tấm giấy mà có rớt một cái vết mực ở trong đó, nếu người ta để yên á thì người ta chỉ có một đốm mực thôi, mà nếu người ta vội vã mà người ta chùi á thì như vậy nó có thể làm lem ố tất cả. Cho nên càng biện minh chừng nào thì cái chuyện nó còn bé xó xé ra to. Cho nên tốt hơn hết là ta để thời gian sẽ trả lời, thì sự thật nó sẽ trở về với sự thật. Hiện tại ta có thể hàm quan một chút, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái sự đó chính là tăng cao cái quy đức của chúng ta, đức hạnh của chúng ta thêm được tỏ rõ sáng chói. Như vậy thì cái thứ hai để tránh cái việc thị phi kéo dài, tức là chúng ta không cần phải biện minh, không cần phải biện minh. Vì biện minh như vậy thì càng thêm những quan trái hận thù chồng chất thêm. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta đối với việc thị phi, chúng ta nên vững lập trường. Vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta làm thiện, ta tự xét mình, ta làm điều thiện, điều tốt, thì dù cho mọi người có chê trách, mọi người có vu oan giáo họa gì đến nữa, thì con đường siêu thoát thì ta vẫn đang bước đi. Ngược lại, nếu mà chúng ta làm cái điều xấu gì đó, thì dù cho mọi người có tán thán, có khen ngợi gì đến nữa, thì con đường sa đọa vẫn là con đường dành cho mình. Cho nên nếu mà ta vững lập trường, hành điều thiện, ta sống theo lẽ thiện, lẽ tốt đẹp, thì mặc ai có chế giễu, ai có ganh tị, có khen chê gì đó, thì cái điều đó là tùy thuộc ở người mà chẳng không quan trọng gì đến mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Như vậy thì nếu mà chúng ta đã có một lập trường vững vàng như vậy đó, thì chúng ta hướng về điều thiện, ta sống theo điều thiện như vậy đó, thì con đường trước mặt ta cứ vững bước, mà thị phi, chuyện thị phi không ảnh hưởng gì đến cho chúng ta, giữ vững cái lòng của chúng ta không bị thối thất. Và tối qua hết á, thí dụ như là để tránh cái việc thị phi này xảy ra đó, ở cái lần nói chuyện trước tôi cũng có nói về cái chuyện ta bớt nói một câu chuyện để mà có một cái thì giờ ta rảnh rỗi ta thêm niệm một câu Phật. Cho nên thường thường những cái câu chuyện của chúng ta đó, nếu mà không khéo á, thì chúng ta bàn toán những cái chuyện có ảnh hưởng đến người khác, gây ra những cái chuyện thị phi, rồi nó có cái chuyện tranh cãi với nhau, làm cho phiền não nó dấy khởi. Cho nên tốt hơn hết á, thì chúng ta bớt nói một câu chuyện thì bớt sanh một lỗi ác, thêm niệm một câu Phật thì thêm nhiều duyên giải thoát. Nếu chúng ta ý thức được điều đó, luôn luôn sử dụng những thì giờ rảnh rỗi để mà chúng ta chuyên tâm niệm Phật, như vậy ta đã giảm bớt được chuyện thị phi rất nhiều. Ở trong kinh Phạm Võng, Đức Phật có dạy cái điều này, tức là nếu mà chúng ta đối với những cái việc thị phi đó, Đức Phật dạy rằng khen mình chê người, bảo cái khác khen mình chê người, duyên chê, nhân chê, duyên chê, pháp chê, nghiệp chê, tức là những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta phải tránh đó. Tất cả Phật tử, bổn phận Phật tử phải thế cho hết thảy chúng sanh chịu những điều quỷ nhục, việc xấu đem về mình, việc tốt nhường cho người. Nếu khoe đức mình, giấu việc tốt của người, làm cho người chịu điều quỷ nhục, thời Phật tử đó phạm trọng tội. Trong kinh Phạm Võng là cái kinh Bậc Tát Giới, Đức Phật dạy như vậy, là chúng ta có bổn phận Phật tử là phải thế cho hết thảy chúng sanh chịu những điều quỷ nhục nữa, việc xấu đem về mình, việc tốt nhường cho người. Tôi nghe câu đọc đó cái tôi thấy nó đẹp quá à. Những cái ý tưởng đó mà người Phật tử chúng ta có một cái ý niệm như vậy đó, thì cuộc đời này rất đẹp. Bây giờ ta không cần phải chịu những điều quỷ nhục cho người, mà nhiều khi ta chỉ nên chịu những điều quỷ nhục của mình thôi. Tức là những cái điều quỷ nhục đó ta biết rằng cái trách nhiệm của chúng ta thì ta nhận thôi, chứ không cần phải là chịu những điều quỷ nhục cho người. Nhưng bổn phận Phật tử phải hướng tới cái điều đó nữa, tức là phải thế cho hết thảy chúng sanh chịu những điều quỷ nhục. Nhưng mà bây giờ ta thế chưa được, cái tâm ta chưa rộng vậy, thì bây giờ ta nên chịu những điều quỷ nhục của chính ta, có trách nhiệm thôi. Cho nên khi nào ta quán xét đó là cái trách nhiệm do ta gieo nhân, thì ta chịu những điều đó là cái điều ta chịu cho ta thôi, chứ chưa có thế cho chúng sanh. Ta còn Đức Phật còn khuyên ta là nên thế cho hết thảy chúng sanh nữa, mà ta chưa thế được thì ít ra ta cũng phải can đảm để nhận những cái điều quỷ nhục đó do cái trách nhiệm của mình gây ra, do mình gieo cái nhân. Thì như vậy đó, khi mà ta quán xét để mà ta nhận lãnh như vậy thì cõi lòng ta nhẹ nhàng. Ở trong kinh Pháp Bổ Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng nói một cái bài kệ vô tướng, thì đó cũng là một cái điều tác ý để mà chúng ta tránh những cái việc thị phi. Thì Đức Lục Tổ Huệ Năng nói rằng nếu là bậc chân tu thì không thấy lỗi của người, nếu là bậc tu thì không thấy lỗi của người. Nếu như thấy lỗi người, mình chê là kém dở, người quấy ta đừng quấy, ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não, trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thõng đôi chân nghỉ. Muốn phá tan phiền não thì chúng ta phải sao? Phải dứt trừ cái thị phi đi, dứt trừ cái tâm thị phi đi, đừng có cái niệm thương ghét ở trong lòng nữa, thì chúng ta nằm nghỉ chỗ nào cũng là khỏe khoắn thôi, cũng thanh nhàn thôi, thanh thản trong tâm hồn. Thì đó là những cái lời dạy của Phật và của Tổ về cái chuyện mà chúng ta phải ngăn dứt những cái chuyện thị phi, để chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực trên đường tu mà không có bị nó làm cho chúng ta trở ngại thối thất. Đó là hai cái nghiệp tham sân. Bây giờ tới cái nghiệp chót là cái nghiệp si. Do cái sự mà chúng ta không có tường tận về sự lý của mọi sự việc, cho nên có những cái sự nghi ngờ phân vân nó khởi lên. Thí dụ như ta nghe trong kinh nói người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn từ một trong bảy ngày mới được giảng sanh Tây Phương, rồi ta xét lại mình, ta chắc không được đến trình độ đó. Và như vậy thì cái chuyện giảng sanh Tây Phương ta sẽ không có dự phần. Như vậy ta đâm ra nghi ngờ rồi ta thối thất. Hay là hoặc là chúng ta thấy chúng ta có cái sự hành đạo tinh tấn nỗ lực như thế này, chuyên cần như thế này, cái ta sanh ra tâm kiêu mạn, ta nói mình hành bạo gì, chưa chắc gì bậc tại gia, bậc xuất gia nào có thể theo kịp mình. Nghĩ vậy đó, nghĩ mình tinh tấn quá vậy là chưa chắc là có vị xuất gia nào mà theo kịp mình đó. Thì đó là cái tâm kiêu mạn khởi lên, như vậy nó cũng làm chúng ta trở ngại trong sự tu. Hay là mình khởi lên cái tâm nữa rằng nghe nói cõi cực lạc thì trang nghiêm thù thắng như vậy đó, mà công đức tu hành của mình sao mà nó cạn quá đi, mới đây không biết là mình có thể lên được tới đó không. Cho nên cái tâm nghi ngờ phân vân vô dự nó khởi lên, và chính đó là những cái trở ngại cho con đường mà chúng ta có thực hiện những cái ý nguyện sâu chắc để được giảng sanh. Cho nên khi mà khởi lên những cái tâm niệm nghi ngờ như vậy đó, thì chúng ta phải có những cái sự quán xét để đối trị. Thứ nhất là ta có ba cái sự suy lường quán xét để mà chúng ta đối trị những cái điều mà phân vân nghi ngờ đó. Thì cái thứ nhất là gọi là lý trí lượng, tức là lấy cái lý trí mà chúng ta suy lường. Chúng ta thấy rằng ở cõi người chúng ta đó thì có vui có khổ là do cái cộng nghiệp của chúng sanh đó, có làm những điều thiện và điều ác giao xen với nhau, cho nên chúng sanh ở đây đó có vui có khổ. Chúng sanh ở dưới địa ngục á, thì do những cái điều ác nó thuần quá đi, điều ác nó nhiều quá đi, cho nên chúng sanh ở dưới là chịu thuần khổ. Thì như vậy những cái cảnh giới đó đều do là cộng nghiệp của chúng sanh để tạo ra. Ví dụ như những cái cộng nghiệp của chúng sanh ở trên thiên đường á, ở trên cõi trời đó, thì do gì họ làm điều thiện nhiều quá đi, nó thuần làm điều thiện, cho nên họ thuần hưởng cái sự hạnh phúc sung sướng. Có người chúng ta thì nó có vừa có thiện có ác nó chen lẫn, cho nên chúng ta có sướng mà có khổ, có hạnh phúc mà có khổ đau giao xen với nhau. Như vậy thì tất cả những cái cảnh giới đều do cái nghiệp của chúng sanh mà tạo ra, đều do tâm của chúng sanh mà tạo ra, do cái tâm nghiệp đó. Như vậy đã có những cái nghiệp thuần ác chịu khổ, thuần thiện được hạnh phúc sung sướng, và cái nghiệp mà vừa có thiện có ác thì vừa có cái khổ đau và hạnh phúc giao xen. Như vậy thì cũng có những cái người, các cái vị thượng thiện nhân, cái nghiệp người ta trong sạch, thuần trong sạch, thì sẽ tạo nên một cái cảnh giới của cái cộng nghiệp đó là được trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thì cái cảnh giới Tây Phương thì cũng do cộng nghiệp của các vị Phật, Bồ Tát và chư thượng thiện nhân, người ta tạo những cái nghiệp lành tốt và trong sạch, thì do cái cộng nghiệp đó mà cái cảnh giới sẽ được thành hình, sẽ được thực hiện. Và như vậy nếu mà đã có cõi địa ngục, có cõi thiên đàng, có cõi
thì chắc chắn là có cõi cực lạc do cộng nghiệp của chư thượng thiện nhân thành tựu.
Đó là ta dùng cái lý trí mà ta suy lường để ta có niềm tin sâu chắc. Cái thứ hai nữa là ta dùng thánh ngôn lượng, tức là căn cứ sự suy lường vào lời của thánh ngôn, tức là Phật tử chúng ta căn cứ vào lời kinh của Đức Phật dạy, và kinh của Đức Phật dạy rành có cõi Tây Phương, và Đức Phật A Di Đà đang chờ tiếp dẫn những chúng sanh nào hữu duyên với ngài, giao có duyên với ngài thì được về đó để mà ta tiếp tục nỗ lực tu hành. Thì như vậy ta căn cứ vào lời Phật, lời Tổ và các cái vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ là những cái chư tổ trong quá khứ đều có những cái lời khen tặng tán thán đối với cái cõi Tây Phương, thì như vậy là vững cái niềm tin chúng ta không còn phân vân nghi ngờ do dự nữa. Và cái thứ ba suy lường nữa đó là chúng ta dùng hiện chứng lượng. Bây giờ nếu mà hai cái điều suy lường đó mà chưa dứt trừ được những cái niềm nghi nan của chúng ta, thì cái thứ ba tức là sự suy lường do cái hiện thực, tức là bây giờ trong ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi ở bên Trung Quốc có những cái nhà tu hành, những cái người niệm Phật, thì ngay trong đời đó họ có những cái kết quả là họ được giảng sanh, và sự tích có ghi chép lại đành rành, nghĩa là những người đang sống như ta ở trong cõi người này thực hiện cái việc niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương, do gì trong cái hoàn cảnh sống đó họ có những cái khổ đau, họ ý thức giác ngộ và họ có cái niềm tin hướng về Tây Phương, và trong một cái đời họ niệm Phật như vậy thì họ cuối cùng khi mà mệnh chung họ được cái kết quả giảng sanh có những cái biểu hiện chứng, cái bằng chứng rõ ràng. Như vậy thì ta lấy cái hiện chứng lượng, tức là lấy cái bằng chứng hiện tại như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta tu niệm Phật như vậy chắc chắn đảm bảo là về Tây Phương, không còn nghi ngờ gì nữa, thì chúng ta chấm dứt được cái sự nghi ngờ phân vân do dự do cái sự mà chúng ta không có thấu đáo được sự lý, đó là do cái tâm si chúng ta mà ra. Như vậy nhờ đó mà chúng ta có những cái sự quyết tâm để mà tu hành không có thối thất. Thì trong cái phần về si này đó, có khi chúng ta lại có những cái niệm buồn chán trong khi mình tu hành. Thường thường á, đối với những người có cái tâm hoài bão thương đời và lo cho đạo thì thường thường trải qua có ba cái giai đoạn ở trong cái trên con đường chí nguyện của mình. Cái giai đoạn đầu thì rất là nhiệt thành, rất là sốt sắng, qua cái giai đoạn thứ hai tức là buồn rầu chán nản, và giai đoạn thứ ba đó thì mới là cái giai đoạn vượt qua cái niệm buồn rầu đó mà được đến cái tình trạng gọi là bi trí tùy cơ, tức là tùy cơ mà ứng biến, không còn bị chán nản nữa và luôn luôn thắng tấn trên con đường đạo. Nhưng mà thường thường những cái vị đó như vậy đó, ở qua cái giai đoạn thứ hai đó thì đã bỏ cuộc rồi, tức là có cái niệm buồn rầu chán nản rồi thì lui sụp thối thất và bỏ qua cái chí nguyện của mình, mà ít có người nào vượt lên tới cái giai đoạn thứ ba. Những cái người nào mà muốn vượt lên giai đoạn thứ ba đó thì phải là những cái người mà có cái lòng bi trí rất là vững mạnh, thì như vậy mới có thể thắng phục được những cái chướng ngại trong giai đoạn hai mà vượt lên cái giai đoạn ba. Thì thường thường nói về phần đời á, thì có những cái người tuổi còn niên thiếu trong khi khí huyết còn phương cương á, nhìn đời bằng những cái nhìn đầy qua mộng, và lúc bấy giờ với cái tâm nhiệt thành sốt sắng cương quyết muốn xây dựng cho mình hoặc là cho những người xung quanh, cho những người rộng rãi hơn một cái cuộc sống tươi đẹp đúng với lý tưởng, ai cũng có một cái sự sốt sắng nhiệt thành như vậy hết. Nhưng mà rồi khi mà sống ở trên cuộc đời từng trải qua những cái sự thăng trầm dinh nhục, khi mà rước lấy những cái nỗi thất bại chua cay, hoặc là đi sâu vào đời thấy cái thế, cái nhân tình thế thái nó sơ bạc như vậy, cho nên đâm ra cái niệm chán nản. Và như vậy thì lúc trước nhiệt thành sốt sắng bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh lùng dè dặt bấy nhiêu, có khi là đóng cửa là tránh duyên, có thể xa lắm tất cả nữa. Đó là nói về phần đời. Nên nói về phần đạo thì các vị cổ đức cũng có nói rằng học đạo thủy cần trung tắc đãi, tức là người học đạo đó thì đầu tiên đó thì tinh cần tinh tấn lắm, mỗi niệm như vậy đều sốt sắng hướng tới cái chuyện giải thoát mạnh mẽ với cái tâm lực dũng mãnh, giống như là những vị Bồ Tát vậy. Nhưng mà khi đụng chạm với cuộc đời, khi là thấy có những cái điều nó không có tốt, không có được như cái ý mình nghĩ, cho nên những cái gì đó lần lần sau này rồi tâm đâm ra cái tâm biến trễ, đâm ra tâm lui sụp biến trễ giải đãi. Có khi vì những cái gì đó không có nhận định rõ đây là cái cõi đời ác trược, cho nên khi mà không có nhận rõ như vậy thì gặp những cái hoàn cảnh do cái cõi đời ác trược đưa lại đó, thì cái tâm sốt sắng nhiệt thành lúc bây giờ nó lui sụp giải đãi, rồi mỗi niệm niệm đều là chúng sanh thôi. Thí dụ như là có những cái vị tăng ở trong hàng ngũ tăng sư á, hay là những cái hàng xuất gia đó, khi mà thấy ở trong đạo vẫn còn có những cái điều nó còn sai trái, hay là thấy ngoài hàng Phật tử có những cái người mà sao có những cái phiền não nặng nề cố chấp quá đi, cho nên họ lui sụp, họ chán nản, có khi họ hoàn tục, hay là có khi họ thối cái tâm mà muốn độ tha, cho nên lúc đó họ chỉ muốn sống ẩn nhẫn để mà lo tự tu thôi, chứ không có muốn gây cái duyên hoàng quá ra nữa. Đó là nói về cái hàng xuất gia. Còn nói về cái hàng cư sĩ đó, nhiều khi có những cái người vì thấy có một vài vị sư, vài vị tăng ni gì đó có một cái điều thực hành không có đúng với chánh pháp, rồi lại đâm ra cái sự nghi ngại, đâm ra cái sự thối tâm, rồi không có muốn tiếp xúc với hàng xuất gia nữa. Hay là nhiều khi có khởi lên cái tâm kiêu mạn, nói rằng tôi chỉ có quy y có hai bảo thôi, tức là quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo thôi, chứ tôi không quy y Tăng bảo. Bởi vì thấy có những cái một số người hành không có đúng chánh pháp, và như vậy đó thì như vậy rồi họ chán nản. Hay là có một cái số các cái vị đệ tử thấy ông thầy mình nghe nói phong thanh có cái sự kiện gì đó mà mình chưa có thấu đáo được cái xử lý của cái tình lý của sự kiện đó ra sao, thì vội vã nghe nói phong thanh vậy là về bỏ ăn chay, bỏ niệm Phật, bỏ tụng kinh hết. Như vậy đó không, những cái người đó họ rất là sai lầm, vì họ không hiểu rằng mình tu như vậy là tu cho mình chứ đâu phải là tu cho thầy mình. Mà nếu như vậy mình bỏ tụng tu á, thì cái chuyện thiệt hại trước nhất là của mình, chứ có ai tổn thất gì đâu. Cho nên đó là những cái luận chung á, thì những cái đó đều là do cái tâm trạng thiếu lập trường, không có nhận định đúng đắn. Vì là cái người chân chánh thiện lương á, thì ở trên cõi đời này dù ít chứ vẫn là có, chứ không phải là không có. Thì như vậy đó thì chúng ta thấy rằng phía sâu có đốt, nhà dột có nơi, không phải mọi người đều sai trái hết. Không thể do một số sai trái mà người ta kết luận tất cả đều là sai trái. Mà cho dù mà cổ đức cũng có cái câu tức là nhân hư đạo bất hư đó, dù cho tất cả mọi người sai trái đi nữa, dù cho thế gian này mọi người sai trái hết, thì chúng ta vẫn phải biết rằng cái đường đạo là một con đường sáng suốt đưa đến hạnh phúc, mà đó là một cái bước tiến để cho giúp cho mình đạt được hạnh phúc của mình. Mọi người mà sai hết thì mình vẫn tinh tấn trên con đường đạo, vì đó là một con đường đưa đến hạnh phúc cho mình. Như vậy thì và khi mà khởi lên một cái tâm niệm muốn chỉ trích người khác thì mình phải dè dặt. Nhiều khi mình phải xét mình lại, mình chỉ trích người khác cái vậy mà mình xét mình lại, có nhiều khi mình còn có những cái điều mà nó tệ hơn những cái người mà mình chỉ trích nữa là khác. Như vậy thì tốt hơn hết chúng ta nên tự xét mình và đem một cái lòng mà nghiêm khắc với người đó, mình nên nghiêm khắc với mình lại. Rồi đem cái lòng mà dung thứ của mình đó, thay vì mình dung thứ cho mình đó, thường thường mình dễ dãi mình dung thứ cho mình, thì như vậy mình nên dung thứ cho người, mình cảm thông cho người. Thì như vậy cái người mà chân tu thì bao giờ mình cũng tự xét với mình, và mình cũng vững cái lập trường để mình tu, rồi mình thông cảm cho người còn nhiều cái nghiệp chướng, Cho nên tự mình khởi lên cái lòng trung thật, lòng từ bi xả thứ với mọi người, rồi mình thương cho mình hổ thẹn cho mình là có nhiều nghiệp trước. Còn mình thương cho người thì cũng còn chìm ở trong cái dòng là chìm mê về phiền não. Nếu mà chúng ta có được cái tâm như vậy đó, thì ta lấy cái sự từ bi hỷ xả làm nhà, lấy cái trí tuệ phương tiện làm cửa. Và như vậy thì không có vì cái chuyện mà con đường tu nó đầy gian lao khổ nhọc, hay là cái người chúng sanh còn nhiều phiền não, còn nhiều sự tâm tối mà chúng ta thối chí ngã lòng. Như vậy chúng ta lúc nào cũng giữ được cái hướng tiến chúng ta trên con đường đạo để làm lợi mình, lợi người. Như vậy làm ta vượt qua được cái sự kinh nghiệm buồn chán. Và như vậy mà nếu mà chúng ta thực hành như vậy, quán xét như vậy, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái trở ngại của cái giai đoạn thứ hai, tức là cái giai đoạn buồn rầu chán nản, và đến được giai đoạn thứ ba, tức là cái giai đoạn mà bi trí tùy cơ. Thì như vậy, đến đây để mà kết luận về cái phần nói về niệm Phật phải đoạn trừ phiền não như thế này đó, thì chúng ta có những cái phép đối trị chung như thế này. Thứ nhất là chúng ta có thể dùng tâm niệm để mình ta đối trị bằng tâm. Tức là chúng ta biết là niệm của chúng ta nó niệm niệm, nếu mà chúng ta niệm Phật thì không có niệm phiền não. Mà nếu mà chúng ta đơn niệm phiền não đó, thì chúng ta đã quên niệm Phật rồi đó. Cho nên khi mà có niệm phiền não khởi lên thì chúng ta mau chóng ta niệm Phật. Thì như vậy ta thay cái tâm niệm phiền não bằng cái tâm niệm Phật. Niệm niệm ta hướng về Phật, hướng về sự thanh tịnh thì phiền não nó dứt. Như vậy chúng ta biết rằng khi niệm phiền não tức là chúng ta quên niệm Phật. Như vậy thì chúng ta dùng tâm để đối trị, tức là thay cái tâm niệm phiền não bằng tâm niệm Phật. Nói vậy là dùng tâm đối trị. Thứ hai nữa là chúng ta dùng lý đối trị, tức là nếu tham khởi lên thì ta dùng gì? Ta dùng phép quán bất tịnh, theo từng pháp quán quan gia, quán biến thuộc, hay là quán các pháp được khổ không vô thường vô ngã, những cái pháp quán như vậy. Nếu mà tâm sân khởi lên thì ta quán gì? Nhẫn nhục, ta quán gì? Từ bi, ta quán gì? Các pháp nó đều không. Thì như vậy đó là dùng lý để mà đối trị. Và thứ ba nữa ta dùng sự để đối trị.
Dùng sự đối trị tức là dùng đến phương tiện hình thức. Thí dụ như chúng ta có cái tánh dễ sân si, mình biết rõ cái tâm nghiệp của mình, cho nên mỗi lần sắp sửa phát nóng bực, muốn tranh cãi, lúc bây giờ chúng ta bỏ đi nơi khác, rồi sau khi để cho cái cơn giận nó lắng xuống rồi chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Nghĩa là ngay lúc bây giờ chúng ta tránh nói làm, vì tất cả những sự nói làm đó đều phát xuất từ tâm sân hận và sẽ đưa đến đổ vỡ tai hại mà thôi. Hoặc thí dụ như kẻ có cái tâm tham ái nặng, nếu mà dùng lý trí không thể ngăn ngừa được, thì hoặc là chúng ta tìm đến gần gũi các vị thiện tri thức, chúng ta tìm đến để mà đến những cái pháp lành để cho tâm trí chúng ta bị bận rộn bởi những cái điều đó, không thể nào có cái khoảng trống tâm hồn để cho có cái niệm ái nó khởi lên. Hoặc là chúng ta làm Phật sự thật nhiều, hoặc đi xa để lãng quên dần cái tâm thương nhớ đó. Vì tâm của chúng sanh y theo cảnh mà phát sinh, nếu cảnh đã vắng không có chỗ nương thì tâm nó sẽ lần lần nó phai nhạt đi những cái sự thương nhớ đó. Đó là phép dùng sự để đối trị. Và phép thứ tư để chúng ta có thể đối trị được những cái nghiệp chướng phiền não, đó là dùng sám hối để đối trị. Những chướng ngại hiện tại trong sự tu hành của chúng ta nhiều ít đều do những nghiệp trong quá khứ. Do đó chúng ta có thể dùng cái phương cách là sám hối để mà tiêu trừ cái tốt nghiệp trước. Phép sám hối chúng ta có thể lễ hồng danh vũ sám, hoặc có thể dùng một nghi thức sám hối nào khác. Nhưng dù nghi thức nào đi nữa thì người hành giả cũng cần phải có cái tâm khẩn thiết chí thành, và như vậy thì chúng ta mới có thể thành tựu được kết quả tiêu trừ nghiệp chướng. Đó là các cái pháp đối trị chung. Các vị cổ đức đã có nói: cõi trần mang mát khó đoạn, không gì hơn ái dục. Điển nghiệp mênh mông dễ phạm, chỉ có sát sanh. Như vậy những trở ngại đối với con đường giải thoát giảng sanh về Tây Phương của chúng ta tựu trung có hai điều này. Cái điều thứ nhất là gì? Là cõi trần mang mát khó đoạn, không gì hơn ái dục. Ái dục đây tức là ái tham ái đối với những cái ngũ dục ở trên thế gian, tức là sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Khi ta nhìn một sắc nào, ta cảm thấy lòng khởi lên sự say đắm. Ta nghe một âm thanh nào, có sự khoan khoái trong lòng chúng ta. Ta ngửi một mùi hương nào, cảm thấy cõi lòng ngây ngất. Ta nếm một vị nào, cảm thấy thích thú. Và xúc chạm cái điều gì mà chúng ta thấy nó đê mê, thì đó là chúng ta đang bị ngũ dục lôi kéo, đang bị ngũ dục chi phối và chế ngự. Như vậy chúng ta phải ý thức được cái sự nguy hiểm, vì nguyên nhân này mà chúng ta bị trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử đã từ nhiều đời đến nay. Lúc bây giờ ta phải nghĩ rằng đó là lúc mà ta đang bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi sai khiến, và khói bụi phiền não phủ che ô nhiễm ta. Với ý thức quán xét sự nguy hiểm đó, chúng ta sẽ đoạn trừ những tham ái đang khởi lên. Điều thứ hai là biển nghiệp mênh mông dễ phạm chỉ có sát sanh. Cho dù chúng ta hiện tại đang dùng trường chay, nghĩa là đã từ bỏ thức ăn huyết nhục, nhưng không phải vì đó mà chúng ta có thể dễ dàng thoát tránh khỏi phạm sát sanh. Vì mỗi một cử động của chúng ta, mỗi một cái cấp nhắc của tay chân, mỗi một bước đi, ta đều có thể phạm vào điều sát. Cho nên trong cõi trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tắc son, biết bao nghiệp sát còn con, nhiều lần vô ý dập dồn tội thiên. Và như vậy, muốn trong hiện đời được giải thoát thì ta phải tháo mở những dây quan cái hận thù. Hận thù cũ nên cởi mở, quan cái mới chớ buộc ràng. Và trở lại về nghiệp tham ái, thì tự trung chúng ta có tham ái ba điều. Thứ nhất là tham ái đối với tài sản tiền của. Thứ hai là tham ái đối với quyến thuộc con cháu. Và thứ ba là tham ái đối với chính xác thân của chúng ta. Cắt đứt ba sợi dây tham ái này và chấm dứt việc tạo thêm những quan cái buộc ràng. Như vậy trên hành trình trở về Tây Phương, chúng ta cũng đã làm nhẹ đi rất nhiều gánh nặng và dẹp đi rất nhiều chông gai. Đến lúc năm chung thì trời Tây cũng sẵn mở lối đường quan đản. Cổ đức có dạy: đường tu thẳng tắp biết hay chưa, sáu chữ hồng danh tối thượng thừa, muốn dắt tay lôi nhưng chẳng được, do người tự nguyện Phật duyên đưa. Mong sao qua những sự trình bày trên về phần người niệm Phật phải dứt trừ những cái cội gốc phiền não, chư nam nữ Phật tử sẽ tác ý sâu xa để ngăn ngừa những sự trở ngại trên con đường giảng sanh giải thoát của chúng ta. Và cầu mong sao chúng ta mỗi người đều tự nguyện một cách tha thiết để hợp với cái duyên của Đức Phật và thành tựu trong hiện đời sự giải thoát vãng sanh về Tây Phương, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Nguyện xin đem công đức này hồi hướng bốn ơn và ba cõi, nguyện khắp pháp giới chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiền, thác bền sông không bền, người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, chết sống trong ngăn ngùi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem,
khi mà tu tập theo giáo lý của Đức Phật thì đây là những vấn đề cần phải biết, vì đó là những vấn đề đối với sự tu tập bình thường của chúng ta nó rất quan trọng. Vì cũng như quý Phật tử biết, chúng ta đến với đạo Phật tức là đạo của từ bi, trí tuệ, của tình thương và sự hiểu biết. Cho nên nếu càng có những cái hiểu biết nhiều thì chúng ta sẽ có những cái tình thương để chúng ta ban rải với nhau, để chúng ta làm hạnh phúc cho bản thân mình cũng như là làm hạnh phúc cho những người xung quanh. Và như vậy đó thì càng ngày chúng ta càng đoạn trừ bớt đi những cái phiền não khổ đau của mình và của người. Những cái điều mà tôi trình bày đây nó cũng góp phần vào cái chuyện mà chúng ta sẽ khắc phục. Chúng ta suy tư những điều này để trong tương lai chúng ta trong sự tu tập chúng ta khắc phục được, bớt đi những cái phiền não đau khổ của tâm hồn, và chúng ta mang lại ít nhiều những cái hạnh phúc cho mình và cho người ở trong bất cứ cái môi trường nào mà ta sống, ta tu tập. Thì cũng như thường thường quý Phật tử nghe nhắc về đạo Phật, Đức Phật trong 49 năm trời khi mà thuyết pháp xong rồi đó, thì Ngài chỉ tổng kết một câu như thế này, tức là trong 49 năm trời nay đó, ta chỉ nói có hai điều thôi. Hai điều đó là nói về khổ và nói về diệt khổ. Sở dĩ mà Ngài nói về hai điều đó đó, để là tóm kết tất cả những cái mục đích mà giáo pháp của Đức Phật đem lại. Sở dĩ mà Ngài nói như vậy là tại vì Ngài biết được tất cả những chúng sanh đều có một cái nguyện vọng hết sức chánh đáng và tha thiết. Cái nguyện vọng đó là ai cũng mong cầu được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Và cái việc cụ thể mà quý Phật tử tỉnh toán có dịp để lui tới Tam Bảo Đạo Tràng cũng nhằm hướng vào cái mục đích đó. Tức là làm sao để cho chúng ta tìm thấy những cái nguồn hạnh phúc ở trong đời sống tu tập của mình, và đồng thời chúng ta có thể khắc phục được dần dần những cái phiền não khổ đau của nội tâm. Như vậy thì cái việc đi chùa của chúng ta, cái việc đến Tam Bảo Đạo Tràng của chúng ta, hay nói chung việc đến với giáo lý của Đức Phật là để nhằm mục đích chúng ta tìm được những hạnh phúc và chúng ta tránh khỏi những phiền não khổ đau. Điều đó là một cái điều nguyện vọng đồng nhất cho mọi chúng sanh chúng ta nói chung cũng như là hàng Phật tử chúng ta nói riêng. Và như vậy đó thì quý Phật tử khi mà đến với Tam Bảo Đạo Tràng đó, thì mình cũng phải cần có nhớ cho rõ cái mục đích của mình. Bởi vì nhiều khi chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta không có nhớ rõ cái mục đích, chúng ta quên mất cái mục đích đi thì dễ bị những cái hoàn cảnh do môi trường hoặc là do những đối tượng bên ngoài tác động làm cho chúng ta sai lạc đi cái mục đích. Và như vậy đó thì chúng ta sẽ không có đạt được lợi ích nhiều. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật có dạy là người nào mà quên mất Bồ Đề Tâm mà làm tất cả các việc lành đó, thì đó chính là nghiệp ma. Quên mất Bồ Đề Tâm tức là mình hoặc là có pháp hoặc là chưa pháp. Mà nói đây quên tức là nói những người có pháp Bồ Đề Tâm đó, tức là phát cái tâm trên cầu thành Phật Đạo dưới độ chúng sanh. Trong cái việc tu hành của mình nếu mà quên mất cái đó đó thì làm tất cả các nghiệp lành đều là nghiệp ma hết á. Làm việc lành mà nghiệp ma là tại vì quên mất cái mục đích của mình, tức là hướng tới Phật quả để mà viên thành và độ tất cả chúng sanh. Thì như vậy cái mục đích chúng ta để đến đi chùa đó thì chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ biết rõ cái mục đích của mình, để đừng cho có những cái hoàn cảnh gì, có những cái điều gì nó tác động làm chúng ta quên mất mục đích đi. Quên mất mục đích thì dĩ nhiên những cái sinh hoạt của chúng ta, những cái hướng tâm của chúng ta nó sai lạc, và do đó thì cái kết quả để hướng tới mục đích nó cũng sai lạc đi, chúng ta không có lợi ích gì được nhiều. Cho nên cái mục đích của chúng ta đi chùa là sao đây? Đối với ở trong kinh Đức Phật có dạy các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo khi hội họp nhau lại đó thì có hai việc phải làm. Hai việc đó là gì? Việc thứ nhất đó là đàm luận về chánh pháp, tức là khi mà Đức Phật giảng giải về giáo pháp đó, thì các vị tỳ kheo nào ghi nhớ được những lời dạy của Ngài, có một số thì có thể thông suốt hiểu ngay liền, và có một số khác thì chưa có hiểu được trọn vẹn thấu đáo những cái lời dạy đó. Cho nên sau những cái thời Phật giảng dạy đó thì các vị tỳ kheo mới hội họp nhau lại để trùng tuyên, nghĩa là nhắc lại những lời Phật dạy điều xưa không có ghi trong văn tự. Nhắc lại thì những người nào nhớ rồi nhắc lại, rồi những người nào hiểu rõ thì lại giải rõ cái ý nghĩa đó cho những cái vị nào mà chưa được thấu đáo. Thì như vậy đó, khi các vị tỳ kheo hội họp nhau lại đó thì bạc đàm luận về chánh pháp, tức là nhắc lại những lời Phật dạy để phân tích, để mà suy tư, để mà làm sao cho thấu triệt, để mà áp dụng sự tu tập. Còn nếu không đó, đó là cái việc thứ nhất cần thiết phải làm của các vị tỳ kheo. Còn nếu không làm việc đó thì làm việc thứ hai. Và việc thứ hai đây đó, Đức Phật nói là giữ sự yên lặng của Bậc Thánh. Sở dĩ gọi là giữ sự yên lặng của Bậc Thánh đó là tại vì muốn phân biệt với giữ sự yên lặng của phàm phu. Bởi vì khi phàm phu của chúng ta đó chưa phải là Bậc Thánh đó, thì tuy chúng ta có cái sự yên lặng ở bên ngoài, tức là chúng ta nín lặng, chúng ta không có phát biểu, chúng ta không có phát ngôn. Nhưng mà tuy là chúng ta không có thể hiện ra ngoài khẩu như vậy đó, nhưng mà trong tâm ý của chúng ta cũng chưa được sự yên lặng nữa. Cũng chưa có sự yên lặng, tại vì luôn luôn ta có những cái trạo cử của tâm, tức là những cái tư tưởng xáo trộn của tâm mà người ta gọi là phóng tâm. Còn các cái bậc thánh á, khi mà các ngài giữ sự yên lặng á, thì trong tâm thức của các ngài cũng được bình an, cũng được yên lặng, nó không có những phóng tâm như người ta. thì chính cái sự yên lặng của bậc thánh nó gọi là tu thiền. Tức là trong những trạng thái mà bậc thánh đi vào thiền định á, thì các vị đã làm cho, đã diệt trừ được năm cái triền cái, tức là tham dục, sân hận, hôn trầm, phóng tâm và hoài nghi. Thì trong đó đó là có một cái phóng tâm, tức là khi mà các ngài nhập định á, các ngài đã diệt được phóng tâm, cho nên tâm thức của các ngài trở nên an lặng như mặt nước không có gió. Và chúng ta đó, phàm phu thì chúng ta giữ sự yên lặng bên ngoài, nhưng mà thật sự trong tâm thức chúng ta nó cũng như là mặt nước hồ có gió vậy đó, nó cũng gợn, nó cũng có những cái phóng tâm, cái gọi là vọng tưởng của chúng ta. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói rằng cái việc thứ nhất các vị tỳ kheo phải làm đó là đàm luận về chánh pháp, và việc thứ hai là giữ sự yên lặng của bậc thánh, tức là tu thiền. Nhân đó đó, tôi cũng nghĩ rằng cái việc của người cư sĩ khi đến Tam Bảo Đạo Tràng có hai việc cần phải làm. Cái việc thứ nhất á, cũng giống như các vị tỳ kheo vậy đó, cũng có hai việc, nhưng mà cư sĩ thì lại khác. Việc thứ nhất của người cư sĩ đó là để công quả cúng dường, và việc thứ hai đó là để nghe kinh học pháp. Cái việc thứ nhất á, tôi coi như hai cái chuyện công quả và cúng dường là cùng một loại với nhau, tôi xếp chung nó với nhau. Bởi vì tôi không có coi cái sự khác cách biệt quá nhiều giữa cái công quả và cúng dường. Bởi vì nếu có một số Phật tử á, khi đến Tam Bảo Đạo Tràng, thường thường á, mình cúng dường Tam Bảo để duy trì cái sinh hoạt bền dài của Tam Bảo, vì mình biết đó là quý báu trên thế gian và lợi ích cho nhiều chúng sanh, cho nên duy trì sự bền dài bằng cách cúng dường để người ta duy trì sự bền dài đó. Và cúng dường á, thì có những người cúng dường, có những tài vật thì mang đến để cúng dường, nhưng mà có một số Phật tử thì không có những điều kiện phương tiện đó. Vậy thì các vị Phật tử đó đến để mà công quả. Và tôi đó, thường thường có một số Phật tử có thể có một cái mặc cảm rằng mình không có những cái phương tiện mình cúng dường, cho nên mình đến công quả. Có một số các vị có thể có mặc cảm vì mình chỉ có công quả thôi chứ mình không có cúng dường. Nhân đây tôi cũng nói về cái ý nghĩa của cái công quả. Công quả tức là mình mang vào ở đây cái công sức của mình, cái sức khỏe, thì giờ cái mồ hôi của mình ra để mình đóng góp trong Tam Bảo. Thì đó là một cái, tôi cũng coi công quả như là một sự cúng dường. Và cúng dường đó là cúng dường mồ hôi của mình, cúng dường công sức của mình. Mà trong cái sự bố thí cúng dường ấy, thì trong kinh nó thường thường ấy, trong kinh luận thường thường phân nó làm các cái loại bố thí gọi là nội tài và ngoại tài. Ngoại tài tức là những tiền của tài sản ở thế gian mình đó, mình mang vô để mình cúng dường, gọi là ngoại tài, tức là những cái tài sản phía ngoài thân của mình. Và nội tài đó thì đó là những cái tài sản thuộc trong thân của mình. Mà trong cái quá trình hành Bồ Tát Đạo á, thì Đức Phật khi mà trải qua vô lượng kiếp để mà hành Bồ Tát Đạo, làm lợi lạc cho chúng sanh, để cầu Phật quả cho viên thành, thì các ngài đã từng bố thí đầu, mắt, tai, chân, xương, thịt, não, tủy. Ngài đã từng bố thí những cái đó, mà những cái đó gọi là nội tài, tức là những cái phần tài sản của thân của mình. Thì như vậy khi quý Phật tử vào đây mà làm công quả đó, thì tôi cũng coi như là mình bố thí cái mồ hôi và công sức của mình. Tuy chưa bằng đến cái độ cao như là Đức Phật, tức là đầu mắt, tay chân, xương thịt, não tủy, nhưng mà mồ hôi và công sức của mình cũng vẫn thuộc về nội tài. Cho nên có những người đó, tuy có những cái phương tiện về tài sản thế gian gửi đến cúng dường, mà nhiều khi không có đủ thời giờ để đến Tam Bảo Đạo Tràng mà trực tiếp cúng nữa, cho nên có thể mình gửi người khác cúng. Và như vậy tôi xem như cái điều đó đó, tuy nó cũng có lợi ích, có phước báo, nhưng mà cái lợi ích của cái người mà trực tiếp đến đây để cúng dường hoặc là đến đây để công quả, thì cái phần trực tiếp đến nó lại có lợi ích nhiều hơn. Vì sao? Vì cái việc mà công quả và cúng dường của chúng ta đó chỉ nhằm cái mục đích tạo cái sự thân cận Tam Bảo, tạo sự thân cận để mà chúng ta đạt được một cái lợi ích thứ hai, mà cái lợi ích đó là lợi ích cao hơn. Mà tôi muốn nói đó là việc thứ hai của người cư sĩ khi lui tới Tam Bảo Đạo Tràng, đó là nghe kinh học pháp. Nếu mà chúng ta chỉ có cái phương tiện về tài sản vật chất thế gian rồi chúng ta cúng dường mà chúng ta không có thì giờ để trực tiếp đến Tam Bảo, thì chúng ta sẽ không có tạo cái điều kiện để thân cận Tam Bảo. Và cái vấn đề nghe kinh học pháp chúng ta bị hạn chế về phần đó, bị hạn chế về phần đó. Nghĩa là tuy rằng chúng ta cũng ở nhà cũng có thể nghe kinh được á, nhưng mà về cái phần nghe kinh trực tiếp khi đến Tam Bảo thì chúng ta bị hạn chế phần đó. Do đó những người đến công quả hay là đến trực tiếp để mà cúng dường Tam Bảo thì cái chuyện đó lại có được cái thêm cái duyên thân cận Tam Bảo, và từ đó người ta đạt tới, người ta hướng đến một cái lợi ích thứ hai rất là quan trọng, đó là nghe kinh học pháp. Như vậy tóm lại tôi nói cái mục đích của chúng ta đến Tam Bảo Đạo Tràng để muốn khắc phục dần dần những phiền não khổ đau của nội tâm, để tìm thêm những cái nguồn hạnh phúc. Thì chúng ta có hai việc phải làm cho người cư sĩ, đó là thứ nhất công quả cúng dường, và thứ hai là nghe kinh học pháp. Và cái điều thứ hai này rất là quan trọng. Điều thứ nhất chỉ là chuẩn bị thôi, tạo điều kiện thôi, để chúng ta hướng tới để thành đạt cái điều thứ hai này. Và chính cái điều thứ hai này, khi được nghe kinh học pháp, tức là những cái giáo lý cao siêu quyền diệu của Đức Phật phát xuất từ trí tuệ tuyệt vời của Ngài, từ đó khi mà chúng ta được nghe những cái lời dạy như vậy, rồi chúng ta suy tư ghi nhớ để mà chúng ta áp dụng vào đời sống tu tập trong bình thường, thì chính đó, sự thực hành những giáo lý đó chính là cái nguyên nhân, chính là cái điều kiện để đưa đến những cái sự thành đạt hạnh phúc mà chúng ta đang mong mỏi và khao khát. Nhưng mà khi mà chúng ta lui tới Tam Bảo Đạo Tràng thì chúng ta hòa nhập vào trong một môi trường. Và khi mà chúng ta đến một môi trường thì cái vấn đề của môi trường đã phát sinh. Tức là thường thường khi mà chúng ta đến tiếp xúc với một số các cái bạn đạo của chúng ta, thì dĩ nhiên những vấn đề của môi trường nó lại phát sinh. Mà như chúng ta biết rằng Đức Phật cũng dạy, thì chúng sanh có nhiều căn cơ, có nhiều trình độ khác nhau, có nhiều khuynh hướng sở thích khác nhau, tuy đồng hướng tới một mục đích là tìm cầu hạnh phúc, nhưng mà cái trình độ trí tuệ lại khác nhau, cái tâm hướng khác nhau, và cái nghiệp tánh của mỗi chúng sanh đều khác nhau hết. Do đó khi mà chúng ta chung đụng giữa những người khác nhau như vậy đó, thì dĩ nhiên là trong tiếng Việt chúng ta có những cái danh từ rất hay, tức là chung đụng, gần gũi chung đụng. Chung thì sao quý Phật tử? Chung thì đụng. Cho nên khi mà chúng ta có vấn đề đã phát sinh ra đó, thì chúng ta phải khéo tìm ra những cái nguyên nhân, làm sao để chúng ta tránh được những cái kết quả nó phản nghịch lại. Nghĩa là chúng ta tìm cầu hạnh phúc mà không khéo rồi thì chúng ta không tìm thấy hạnh phúc, mà chúng ta tìm thấy cái ngược lại của hạnh phúc. Thì nguyên do của những cái việc đó như thế nào? Thường thường khi mà gần gũi chúng ta thì chúng ta có những sự trao đổi tác động qua lại về thân, về lời. Dĩ nhiên tất cả những cái biểu hiện về thân, về lời đều bắt nguồn từ về ý. Tức là chúng ta chỉ có ba nghiệp đó, quý Phật tử thường được nghe nhắc đi nhắc lại. Chúng ta chỉ có ba nghiệp thôi, thân, khẩu, ý. Và ba nghiệp đó thì ý nghiệp nó làm cái động lực, nó chủ động để mà nó điều khiển những sự biểu hiện bên ngoài của thân khẩu. Thì chính do những biểu hiện bên ngoài thân khẩu của chúng ta tác động, mà dưới cái sự sai khiến chủ động của cái ý, mà ý chúng ta thì chưa phải là cái ý hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch và cao thượng. Cho nên với cái sự dẫn dụ như vậy, với cái sự hướng dẫn như vậy, thì những cái biểu hiện đó, nhiều khi nó lại có những cái tác động đưa đến những cái điều không hay không tốt cho những cái người chung quanh. Và dĩ nhiên những người chung quanh, những cái môi trường chung quanh, những cái đối tượng chung quanh cũng có những cái điều kiện đó đối đãi với chúng ta. Và như vậy thì vấn đề phiền não nó phát sinh ra. Thì khi mà phiền não phát sinh đó, thì cái nguyên quỷ của phiền não chỉ là do những sự suy tư của mình thôi. Và trong kinh Pháp Cứu thì Đức Phật có dạy, cái bài kinh Pháp Cú, cái câu kinh Pháp Cú mà nó cái nguyên do mà tất cả những cái phiền não rồi buồn phiền, mới đầu nhẹ nhàng á thì mình buồn tủi, rồi mình hờn mát, rồi mình giận hờn, rồi lần lần tới hiềm hận, rồi tới quán thù, rồi tới những cái sự tranh đấu sát phạt với nhau theo cái mức độ từ yếu cho đến mạnh, từ nhỏ cho đến lớn, thì nó đều bắt nguồn từ những cái tư tưởng sai lầm của mình. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy hai trường hợp mà chúng ta có thể điều chỉnh nó lại. Tức là cái câu mà nói, Đức Phật nói, nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi. Ngược lại, Đức Phật chỉ có cách hóa giải cho chúng ta, và Đức Phật nói cái câu ngược lại để mà hóa giải, cũng là nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm niềm hận đấy thì hận thù được tự nguôi. Với hận diệt hận thù, nghĩa là chúng ta dùng cái hận thù để diệt hận thù thì đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn xưa. Tức là chúng ta không thể dùng hận thù để diệt hận thù, mà chúng ta phải dùng không hận thù để diệt hận thù. Không hận thù tức là cái điều mà chúng ta dùng tình thương. Bởi vì hận thù nó ngược với tình thương. Nơi nào có hận thù thì không có tình thương, mà nơi nào có tình thương thì không có hận thù. Và đạo Phật của chúng ta là đạo từ bi trí tuệ, tức là đạo của tình thương và sự hiểu biết. Cho nên nếu mà chúng ta là người Phật tử mà chúng ta biết vun bồi làm sao cho tình thương của mình được rộng rãi và lớn mạnh, thì như vậy khi mà mình có được cái tình thương đó thì nó hóa giải cái hận thù. và dĩ nhiên phải hóa giải từ trong tư tưởng. Tức là khi nào có cái tư tưởng mà người ta đánh mình đó, người ta mắng mình đó, người ta thắng mình đó, người ta cướp mình đó, cái đó nếu mà chúng ta có những cái tư tưởng khởi lên thì đó là những mầm mống của quán thù, mầm mống của cái sự mất thương yêu. Cho nên ngược lại, khi có cái nào mà nó khởi lên điều đó đó thì chúng ta phải hóa giải, đừng có ôm cái niềm hận đó, thì tự nhiên hận thù nó được nguôi ngoai, và chúng ta lấy dùng không hận để mà thắng hận thù. À, thì như vậy đó chính là cái định luật hồi xưa tới giờ nó vậy, phải dùng không hận mới thắng được hận thù. Cho nên nếu mà chúng ta leo thang về hận thù đó để mong rằng dùng cái bạo lực này để mà hóa giải cái bạo lực khác, dùng cái sự mà mình hơn người này hơn người khác để mình hóa giải cái người ta hơn mình, thì như vậy đó chúng ta cứ leo thang mãi mà rồi hận thù nó chồng chất lên cao thôi. Và bây giờ đó thì nói thì nó đơn giản, nói thì nó dễ dàng, chỉ một câu của Đức Phật thôi, nó bề này hoặc bề kia thôi, bề phải thì nó tốt đẹp, còn phía bên trái thì nó xấu xa. Chỉ cần chúng ta xoay lại, biết khéo léo xoay lại làm sao cái bề tốt đẹp nó hiện ra, thì tức là cái bề kia nó khuất đi. Thì đó là một cái điều nói rất là đơn giản thôi á, nhưng mà để mà hóa giải được thì chúng ta cũng phải có một cái quá trình tu tập, nghĩa là chúng ta cũng phải có một cái chiều hướng suy tư thế nào để mà chúng ta có thể hóa giải được. Cho nói hóa giải tức là nói kết quả, mà muốn đạt tới kết quả đó phải có dùng những phương tiện, chứ không phải chỉ nói kết quả là đủ. Bởi vì chúng ta đang tu tập cần phải nương những phương tiện để đạt được kết quả đó. Nếu mà chúng ta không có ôm cái niềm hận đó thì hận thù được tự nguôi. Nhưng mà làm sao để không ôm niềm hận đó? Phải suy tư như thế nào, phải có một cái chiều hướng như thế nào để mà không ôm cái niềm hận đó. Chứ nếu không công khéo rồi thì cái niềm hận đó nó cũng khởi lên và chúng ta cũng ôm ấp nó, rồi chính chúng ta cũng tự làm khổ mình và khổ những người xung quanh. Và rốt cuộc cái việc đi đến Tam Bảo Đạo Tràng của chúng ta để mà mong cầu được hạnh phúc thì rốt cuộc nó cũng được, cũng không có đạt được cái kết quả đó, cái mục đích đó. Như vậy thì để hóa giải cái điều đó, hóa giải cái những cái hiềm hận ở trong tâm hồn của mình, hóa giải những cái tư tưởng mà nó khởi lên, nó làm cho cái tình thương của chúng ta khô héo đi, thì để hóa giải cái đó chúng ta dùng những cái biện pháp như thế nào? Thì ở đây chúng tôi cũng nhân thể theo lời dạy của Đức Phật để mà trích ra những cái điều bàn bạc ở trong kinh, để đề nghị với quý Phật tử có một số những cái biện pháp để chúng ta thử áp dụng suy tư. Và với cái chiều hướng này hy vọng rằng chúng ta sẽ hóa giải một phần những cái phiền não khổ đau đó, hóa giải một phần những cái chiều hướng mà chúng ta ôm ấp những cái niềm hận đó. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta phải suy xét á, thì cái mà dễ nhất là chúng ta phải suy xét gì về mình đi là tốt hơn hết, là dễ nhất. Tôi có một cái thí dụ để tại sao mà chúng ta phải suy xét về mình. Cái thí dụ này thỉnh thoảng tôi cũng có trao đổi với quý Phật tử á. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử thấy có một cái bụi che gai, những cái gì rối rắm, những cái gì mà nó khó giải quyết thì thường thường á chúng ta nghĩ đến những cái trong gai. Thì bây giờ khi mà gặp cái hoàn cảnh giữa những cái người ở trong một cái môi trường với nhau, tức là mình với những người khác ở trong cái môi trường có những cái tác động với nhau mà nó gây ra những cái phiền não khổ đau, nó không có được thông suốt, không có được trơn tru, không có được thoải mái, thì chúng ta nghĩ đến cái bụi tre gai. Thì giả sử như bây giờ quý Phật tử thấy mình có cái bụi tre gai đó, và bây giờ nếu mà chúng ta nắm một cái cành gai trong bụi tre gai, chúng ta rút ra có dễ không? Ta kéo tới kéo lui có dễ dàng không? Chúng ta nắm lấy một cành gai ở trong cái bụi tre gai, chắc chắn rằng quý Phật tử thấy ngay là chúng ta không có dễ dàng khi kéo tới kéo lui, kéo qua kéo lại cành gai đó. Vì sao? Vì những cái gai của cành gai đó nó vướng mắc với vô số những cái gai khác của bụi tre gai. Và bây giờ ngược lại á, nếu mà chúng ta không có nắm lấy cái cành gai ở trong đó đó, mà chúng ta có một cái cây nào nó trơn tru, chẳng hạn như tôi thường thường tôi lấy ví dụ như là cái cây sắt ống nước vậy đó, tức là cây sắt ống nước chừng 3 phân 4 phân, cái cây đó bằng kim loại, nó tròn hình trụ và nó trơn tru như vậy đó, nó không có một cái khúc mắc nào trên thân của nó hết á. Khi với cái cây đó mà chúng ta đặt nó vào trong giữa cái đám tre gai rồi chúng ta kéo qua kéo lại kéo tới kéo lui, nó có dễ dàng không? Quý Phật tử thấy dễ không? Có ai trả lời lớn lớn coi? Dễ, rất dễ. Vì sao? Vì mặc dù bụi tre đó vẫn còn gai á, nhưng mà trên thân của cái cây mà ta kéo đó, cái cây ống nước đó, hoàn toàn không có một cây gai nào. Cho nên dù cho bụi tre gai nó đầy gai đi nữa, chứ nó cũng không có chỗ để nó bám, không có chỗ để mà nó gây cái trở ngại rút bắt khi mà chúng ta kéo tới kéo lui kéo qua kéo lại cái cây trơn tru mà ta nắm trong tay đó. Như vậy thì rõ ràng hồi nãy nếu mà chúng ta nắm lấy một cành cây gai ở trong đó mà chúng ta kéo tới kéo lui đó thì không được dễ dàng. Bây giờ ta cũng nắm lấy một cái cây trơn tru, ta kéo thì nó được dễ dàng. Như vậy thì cái sự vướng mắc này, cái sự trở ngại này là do bụi tre gai hay là do cái cây mà ta cầm trong tay?